Kang Wirajang Kemangetan Mandala Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con kính thành thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Hân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày thứ tư năm 2012, Phật 555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 10:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bức Thá Tham Ma, bài học hôm nay tăng chi bộ món ngon vật lạ sẽ do Đại Đức Sóc Tơn giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, lãnh lễ tam bảo. Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh phúc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp, do Phật thiện thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm. Hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi, 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người hại, người sầu hết sầu bi, biết trao với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vương tập, xin tùy hỷ phước lành, được cắt tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành sát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình đất Phật Pháp, Phúc Thá Thâm Ma, món ngon vật lạ, chúc tăng chi bộ năm, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng, từ bi dẫn nhập bài học hôm nay, Nam Mô Bức Tha Giác.
Nam Mô Bức Tha Giác, kính đại liệt thiện tòa tự siêu, đại liệt chư tôn đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Kính bạch quý ngài và quý vị, hôm nay chúng ta đi vào một bài kinh tuy ngắn nhưng mà lại có nhiều chi pháp, nói cho đúng nghĩa là tới đến 10 chi pháp được tìm thấy ở trong kinh Tăng Chi Bộ. Đề tài này chúng ta dùng chữ món ngon thật là bởi vì lấy từ cái ý nghĩa mà chúng ta thường nói đến. Ở trong bài kinh này nói đến những pháp mà Đức Phật gọi là khả ái, khả hỷ, khả lạc. Chỉ khả ái, khả hỷ, khả lạc ở trong kinh đó được chỉ cái gì đáng hoan hỷ, đáng thưởng lãm và có giá trị. Khi mà nói những điều này thì Đức Phật này gọi là những gì khó tìm, khó đạt được, những gì hiếm hoi. Do đó chúng tôi mới thêm chữ vật lạ. Món ngon vật lạ là cái khái niệm rất là gần gũi trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà những khái niệm này đến từ kim khẩu của bậc chánh đẳng chánh giác thì chúng ta sẽ được nghe Đức Phật ngài nói lên những giá trị, những điều mà rất là đáng tán thưởng trong đời này. Nhưng mà những điều đó lại là những điều khó tìm. Dù sao thì Đức Phật này cũng cho chúng ta biết cái phương pháp để đạt đến những điều đó. Tuy rằng bài kinh không dài, nhưng mà nếu chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ nhận ra được một cái nhân sinh quan rất là đặc biệt của Đạo Phật về những gì mà chúng ta gọi là làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ được nghe Pháp thoại từ vị giảng sư của ngày hôm nay là Đại Đức Pháp Thích. Mời quý vị quan hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Nam Mô Bố Tha Giá. Sa thú con kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay, món ngon vật lạ, Tích Tăng Chi Bộ, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Khả lạc. Một, có 10 pháp này khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Thế nào là 10? Hai, tài sản khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Dung sắc không bệnh, các giới đức phạm hạnh, các bạn bè nhiều trí, các pháp thiên giới khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Này cách tiếp theo, 10 pháp khả lạc. Khả lạc, khả hỷ, khả này khó tìm được ở đời. Này các tỳ kheo, đối với 10 pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở đời này, 10 pháp là những chướng ngại. Thế nào là 10? Thụ động và không hăng hái là chướng ngại cho tài sản. Không trang sức, không tô điểm là chướng ngại cho dung sắc. Hành động không thích ứng là chướng ngại cho phong bệnh. Ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức. Không chế ngự, cắt căng là chướng ngại cho phạm hạnh. Lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè. Không học tập là chướng ngại cho nhiều trí. Không nghe, Không hỏi là chướng ngại cho trí tuệ. Không có chú tâm, không có quán sát là chướng ngại cho các pháp. Tà hạnh là chướng ngại cho thiên giới. Này các tỷ kheo, đối với 10 khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở đời này, 10 pháp này là những chướng ngại. Này các tỷ kheo, đối với 10 pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở đời này, 10 pháp là những thức ăn. Thế nào là 10? Không thụ động, hăng hái là món ăn cho các tài sản. Trang sức tô điểm là món ăn cho dung sắc. Hành động thích ứng là món ăn cho không bệnh. Bạn bè với thiện bằng hữu là thức ăn cho các giới đức. Chế ngự cách căn là thức ăn cho phạm hạnh. Không có lừa dối là thức ăn cho bạn bè. Học tập là thức ăn cho trí tuệ. Chú tâm quán sát là thức ăn cho các pháp. Chánh hạnh là thức ăn cho thiên giới. Này các tỷ kheo, đối với 10 pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở đời này, 10 pháp này là những thức ăn. Rích Tăng Chi Bộ, Năm La Mã, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Những điểm đáng lưu ý. Những thứ khả ý, khả lạc thật sự không dễ tìm ở đời. 2. Những thứ khả ý, khả lạc gồm vật chất lẫn nội tâm, ngoại giới lẫn nội tại. 3. Những thứ khả ái, khả ý có thể đạt được nếu sống đúng pháp, đúng cách. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Nam Mô Tham Ma Gia. Nam Mô Sa Khà Gia. Đại ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tín, Cường Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài học với tựa đề là Món Ngon Vật Lạ. Thực sự ra thì trong cái bài học này là Đức Phật Ngài dạy những cái pháp đối lập nhau, trong đó có những cái pháp tích cực lẫn tiêu cực. Cái gì nó cũng có cái mặt trái mặt phải của nó. Nó có tích cực và có cái tiêu cực, có lợi lạc và có cái bất lợi. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta đọc cái phần chánh văn ở trong cái bài kinh này, Đức Phật Ngài dạy có 10 pháp gọi là khả ý, khả lạc, khó tìm ở đời. Thực sự ra thì ở đây khó tìm ở đời đó là gì á? Thứ nhất đó, là chúng ta cuộc đời này đó là vốn là bất toại, cho nên rằng những cái điều mà nó có thể mang đến những cái điều mà chúng ta không thể ngờ được, và những cái điều đó nó luôn 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 chen cả ở trong cuộc sống của mình. Và khi mà chen cả ở trong cuộc sống, nó là tạo nên những cái bước thăng trầm cho cuộc sống, cũng như là những cái pháp mà chúng ta thấy rằng với những cái điều mà chúng ta thấy nó không, nó bất lợi như vậy đó, thì có những cái điểm mà chúng ta thấy nó có lợi, cũng như là chúng ta thấy ở cái mặt tích cực của nó. Ví dụ như mặt ở tiêu cực ấy, thì chúng ta thấy rằng do mình không làm những điều như vậy, do mình không làm như vậy thì mình sẽ không được cái như ý như mình muốn. Nhưng mà có khi đó là mình cố làm được như vậy thì mình sẽ có được cái mà như ý. Mà ở trong kinh chúng ta biết rằng đó là sống theo pháp. Bởi vì pháp Đức Phật á, là Đức Phật Ngài dạy rất là thiết thực. Thiết thực ở chỗ là chúng ta có nghe, chúng ta có hiểu, chúng ta có suy tư, chúng ta có thực hành, thì chúng ta sẽ có được cái lợi lạc, lợi ích, và chúng ta có được cái sự an lạc khi chúng ta thực hành cái giáo pháp của Phật. Đó là như vậy. Thì ở đây cái 10 pháp mà được nêu ra ở đây đó, thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy rằng nó khó tìm ở trong đời này. Khó tìm là với lý do là do rằng là chúng sanh nó khó bao giờ có cái tội nguyện hay là không có như ý của mình được. Là do cái cuộc sống có những cái thuận, có những cái nghịch, có những cái chướng duyên, có những cái thuận duyên. Rồi mình có thể rằng có những cái lúc đó, mình biết được cái lời lạc của cái điều mà Phật dạy, tức là pháp mà Đức Phật Ngài dạy, nhưng mà cũng không có thể có đủ cái khả năng để mà thực hành. Khi mà không thực hành được những cái điều Phật dạy như vậy đó, thì chúng ta không có được cái lợi ích, cũng như là không có được cái sự an lạc. Đó là mình nói đến cái phần tiêu cực. Thì giống như là 10 cái pháp ở đây, chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy rằng cái tài sản khả ý khả lạc, hay là dung sắc khả ý khả lạc, hay là không bệnh là khả ý khả lạc, hay là có giới đức khả ý khả lạc, phạm hạnh khả ý khả lạc, rồi các bạn bè tốt đó là khả ý khả lạc, rồi có khả năng là có trí tuệ cũng là khả ý khả lạc. Và cái điều cuối cùng thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy rằng các pháp được sanh từ thiên giới, do khả ý khả lạc là do như vậy. Như vậy thì ở đây nó có những cái điều mà trước Đức Phật Ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, đối với 10 pháp khả ý khả lạc, khả hỷ khả ý khó tìm được ở đời này, 10 pháp đó là như thế nào? Thì ở đó nó có những cái chứng của nó, tức là có cái trở ngại của nó. Cái trở ngại là ở chỗ là nếu như Đức Phật Ngài nói đây là được cái tài sản mà mình không có thực hiện những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy đó, thì mình sẽ không có được cái tài sản như ý, hay hoặc là mình không có được một cái tài sản nó hợp pháp để có được cái khả ý khả lạc đó, để có được sự an lạc đó. Hay hoặc là Đức Phật Ngài dạy rằng cái dung sắc á, nó cũng là một cái yếu tố mà nếu như mà cái yếu tố giúp cho con người ta nó có thể là tạo cái sự an vui, trong cái nghĩa mà chúng ta nói là tương, thì với một cái điều đó đó, chúng ta thấy rằng một người mà với những cái điều mà mình làm đó, thì mình không làm được như vậy thì cái dung sắc của mình nó không được như ý của mình được. Thì ở đây Đức Phật Ngài nêu trước tiên là Ngài nói rằng với những cái 10 cái pháp này đó, là nó mang đến cái khả ý khả lạc khả hỷ và khó tìm được ở đời. Bây giờ chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng nếu mà giữa hai cái điều mà tích cực và tiêu cực, giữa hai cái điều mà chúng ta có thực hành hay là chúng ta không thực hành, thì nếu mà chúng ta không thực hành thì chúng ta không có được cái lợi lạc đó. Còn nếu như chúng ta có thực hành thì chúng ta sẽ thấy được cái điều an lạc đó. Ở cái điều an lạc lợi ích đó nó không có ở đâu xa, mà ở chỗ là chúng ta có được ngay trong cái đời sống hiện tại này. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng nếu như một người mà không mà thụ động, không hăng hái, thì cái chướng ngại đó là cái tài sản cái người đó không thể phát sanh được. Cái thứ hai nữa là nếu như một người mà không có trang sức làm cho mình được tốt đẹp á, thì cái dung sắc của mình nó sẽ bị tiêu tụy đi, hay là cái dung sắc của mình sẽ bị phai nhờ đi, vân vân. Rồi với một người mà có những cái hành động không có thích đáng, hành động không thích đáng. Ở đây thì chúng ta thấy rằng cái người mà hành động không thích đáng, như là mình đi đứng nằm ngồi, hay hoặc là mình hoạt động những cái chỗ, những cái nơi, hay hoặc là những cái thời điểm mà chúng ta không thấy như là sự thích hợp, thì nó sẽ dẫn đến cái bệnh hoạn trong cuộc sống của chúng ta. Hoặc là nếu như mà khi chúng ta giao du với những cái người mà xấu á, gọi là những người bạn xấu á, thì cái điều mà làm cho chúng ta bị ô uế. Ô uế là gì sao? Một người mà cư sĩ á, chân chánh á, thì cái người đó cũng phải có cái giới đức của người cư sĩ. Một cái vị mà một cái người mà xuất gia cũng vậy, thì cái vị đó có cái giới đức của cái bậc xuất gia thì mới được gọi là một vị xuất gia. Thì cũng vậy, nhờ cái giới đức đó, nhờ cái giới đức đó là làm cho cái gì đó được tốt hơn. Cũng như vậy là trong cái cuộc sống, nếu như mà mình giao du với những cái người bạn ác, giao du với những người bạn ác thì rõ ràng là mình cũng bất lợi rất là nhiều, bất lợi rất là nhiều. Bất lợi ở đây đó là bất lợi ở chỗ là mình có thể bị tiếng tai, có thể bị tù rạp, có thể bị xúi dục, vân vân. Xúi dục làm những điều xấu á, thì khi mà mình bị xúi dục, bị tiếng tai, hay là mình bị ảnh hưởng từ ở nơi cái người bạn xấu, thì dĩ nhiên là làm cho cái người đó không thể trở thành một cái người giới đức được, hay là một người chân chánh. Khi là một người chân chánh ở trong cái đời sống của mình, hoặc là nói trên cái phương diện tu hành của mình cũng vậy đó. Nếu như một mình Đức Phật ngài nói rằng trong cái sự mà tu tập á, thì có những cái pháp mà mình phải tu tập từ ở nơi mắt tai mũi lưỡi của mình á, tức là các căn các giác quan của mình cần phải kiểm thúc. Kiểm thúc ở đây là mình phải có cái chánh niệm, phải giữ gìn trong các quan nghi, hay hoặc là giữ gìn trong cái mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, hay hoặc là thân xúc chạm. Thì nhờ như vậy đó là người đó có chế ngự các căn, chế ngự các căn. Thì cái người mà không chế ngự á, thì nó là cái chướng ngại cho cái đời sống phạm hạnh của mình, nó là chướng ngại cho cái đời sống phạm hạnh của mình. Ngược lại, nếu như một người mà có cái chế ngự, tức là mình có cái tu tập, có cái tu tập như vậy thì hoặc là cái đời sống mà mình muốn được tiến bộ thì khác. Mình tiến bộ thì mình cần phải học, hoặc là mình phải cần phải tìm hiểu. Tiến bộ ở mặt nào cũng vậy, ở xã hội thì người ta cần phải có một cái tri thức, cái tri thức để đủ cái tri thức đó để làm cái vốn liếng, để cho họ có một cái nghề nghiệp khả dĩ, để họ có được cái đời sống sinh sống, đời sống an lạc, là họ nhờ họ sinh sống, họ có cái kiến thức tốt do cái nghề nghiệp của họ. Nhưng mà đối với một đời sống tu hành á, thì họ có được cái trí tuệ đó là nhờ cái người đó có được cái gì, tức là người đó có cái gần gũi, thân cận, học hỏi, tìm hiểu. Nói chung là người đó sẽ được tìm hiểu, được học hỏi, thì người đó sẽ có cái trí. Về mặt cái tri kiến á, thì cái người mà có học tìm hiểu được cái tri kiến, được học hỏi, được thân cận các bậc thiện trí học hỏi, hay hoặc là người ấy có thường xuyên tìm hiểu trong Phật pháp. Ví dụ như mình tìm hiểu một cuốn kinh, mình tìm hiểu một bài kinh, rồi mình tìm hiểu một câu Phật ngôn ở trong một bài kinh đó, thì mình lấy cái bài kinh đó mình ghi nhớ ở một đoạn, một câu Phật ngôn nào đó, để mà mình làm một cái phương châm suy tư của mình, hay là một phương châm tu học cho đời sống của mình hàng ngày. Thì cái đó làm cho cái điều kiện mà trí tuệ của người đó có thể phát sinh. Hoặc là nếu như mình đối diện với bạn bè, mình muốn giao lưu với bạn bè, mà nếu như mà mình có một cái tính lừa dối, hay là mình không có chân thật, thì cái điều đó nó chính là cái sự chướng ngại, chướng ngại cho mình giao lưu với bạn bè, dù là bạn sơ giao hay là bạn thâm giao. Bởi vì cái sự chân thật á, nó là một cái điều rất là quan trọng cho cái việc mà đối xử với nhau, từ những cái lúc ban đầu cho đến những lúc sau cùng, sau này. Như vậy thì cái sự chân thật á, cái pháp chân thật á, nó cũng là một cái chất liệu để kết nối giữa mình và người bạn. Và nếu để có bạn tốt được á, thì hãy nên đối xử với nhau bằng cái sự chân tình đó, hay là bằng sự chân thật đó. Thì sự chân thật á, cái sự chướng ngại lừa dối đó là chướng ngại, lừa dối là chướng ngại của cái người có bạn tốt. Mà nếu như mà mình có cái sự chân thật, thì đó là cái chất liệu để kết nối, gắn kết giữa giữa mình và người bạn, trên phương diện ở ngoài cũng như là ở trong đời sống tu tập cũng vậy đó. Rồi nếu như mà mình có thường xuyên nghe học hỏi thì cái trí tuệ mình cũng có thể phát sinh, còn không có học hỏi thì không thể có trí tuệ phát sinh. Hoặc là vân 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 vân, Ở đây muốn nói đến tức là trước tiên đó chúng tôi xin nêu là những cái sự chướng ngại là những cái pháp mà mình không làm được. Đức Phật này dạy là nếu mà cái pháp mà mình không thực hành, chúng tôi xin tóm lại là như thế này. Đức Phật này dạy rằng á, nếu như mà mình không siêng năng thì tài sản không có. Nếu như mà thân thể của mình mà mình không tắm rửa, không trang sức á, thì cái dung sắc của mình không thể có được. Đó là như vậy. Hoặc là khi mà mình sinh hoạt, mình đi đứng nằm ngồi hoặc mình làm việc mà nó không hợp thời thì nó sinh ra những sự bệnh hoạn. Hoặc là mình giao du với những người bạn ác thì mình sẽ bị cái tai tiếng, mình sẽ bị ảnh hưởng làm cái hành có những cái hành vi xấu từ cái việc mà mình thân cận với những người bạn ác. Hoặc là mình không chế được các căn thì làm cho ảnh hưởng đến phạm hạnh của mình. Hoặc là mình lừa dối thì mình không thể có một bạn bè tốt được. Hoặc là mình không học tập thì mình không thể có trí tuệ. Hoặc là mình không học hỏi thì cũng không thể có cái trí tuệ. Hoặc là mình không chú tâm quán sát thì mình cũng không thể. Đó là cái chướng ngại mà mình không thể làm cho cái sự tiến bộ của mình trên phương diện mình hành pháp hay là mình học pháp. Hoặc là một người mà có tà hạnh thì cái điều kiện đó, cái pháp đó làm cho cái người đó không thể sanh thiên giới. Và Đức Phật này còn dạy ở 10 cái pháp sau, tức là những cái điều mà Đức Phật này nói là khó tìm được ở đời. Và chính cái 10 cái pháp này đó làm cho người đó khả ý, khả lạc, khả hỷ và khó tìm ở trong đời. Như thế nào thì Đức Phật này dạy nè, trong cái đời sống tu học của một người đó, thì bây giờ chúng ta nói rằng là một người tu học là nói chung, trong đó có thể là các hàng cư sĩ hay là các bậc xuất gia. Thì một người tu học tức là một người mà mình vừa học mà mình vừa tu, tức là mình vừa sửa chữa tâm, sửa chữa thân hoặc là sửa chữa lời nói của mình. Thì mình sửa chữa là mình tu học mà. Và khi mà mình tu học như vậy á, thì bây giờ một người ở, khi mà mình nói là ở ngoài đời á, một người mà mình không có siêng năng á, trên phương diện mà một cái người ở ngoài đời mà họ không có siêng năng. Bây giờ thí dụ như không có siêng năng đồng nghĩa là người đó làm biếng, lười biếng, người đó lười biếng. Thì mỗi cái chuyện gì đó thì họ không có cái sự phấn đấu. Và người ta còn nói một cái câu rằng là không có một cái sự thành công nào mà không có cái sự siêng năng ở trong đó. Cho nên là một người mà đi đến cái thành công, dù là trên phương diện đời cũng vậy hay là trên phương diện đạo. Bây giờ chúng ta nói đến cái phương diện đời ở xã hội, một người mà có được cái hạnh phúc á, chúng ta biết rằng ở trên một nghĩa nào đó thì Đức Phật này nói rằng với một người cư sĩ có được cái niềm an lạc là nhờ mình có được cái tài sản, và tài sản đó là do cái bàn tay lao động chính đáng của mình thu hoạch một cách chính đáng, và do vậy đó thì mình có được cái niềm an lạc. Bởi vì trong một nghĩa nào đó thì cái tài sản nó cũng là một cái điều kiện để trợ giúp cho cái người đó có được cái sự an vui. Bởi vì nếu như mình nói rằng là một người mà không có tài sản thì thật sự là rất là vất vả. Vất vả là ở chỗ mình phải làm lụng, mình phải cố gắng, mình phải làm lụng, mình phải coi như là mình phải rất là đối mặt với cái hoàn cảnh khắc nghiệt, nắng mưa lạnh buốt nóng rét vân vân. Thì cái điều đó nó từ ở cái chỗ là một người mà không có tài sản thì nó là cái nguyên nhân dẫn đến người đó khổ, dẫn đến người đó vất vả. Thì bây giờ Đức Phật này nói rằng với một người mà không có thụ động á, hăng hái là món ăn cho cái tài sản. Thì vì mình biết rằng cái tài sản cũng là một cái yếu tố giúp cho cái người, một người nào đó trong đời này, trong xã hội này có được sự an lạc, chứ không phải là nó không có. Một người mà lúc còn nhỏ lo siêng năng học hành về văn hóa, học hành về kiến thức, học hành về nghề nghiệp, thì cái người đó nhờ cái nghề nghiệp đó, cái kiến thức đó thì giúp cho họ sau này họ có được, khi họ trưởng thành, họ lớn lên, họ trưởng thành thì nhờ đó họ làm ra cái tài sản. Tài sản này là tài sản chính đáng bằng cái khối óc, bằng trí tuệ, hay bằng cái trí tuệ hoặc là bằng cái công sức của họ bỏ ra mà họ có được. Không ai nói họ điều này điều kia, hoặc cũng không ai bắt bớ họ, do họ làm có được cái tài sản chính đáng bằng bằng tay lao động chính đáng của mình, bằng khối óc trí tuệ của mình, người đó có được. Cho nên ít nhiều á, thì cái tài sản phát sinh là do mình sự cố gắng, có sự cố gắng. Người xưa họ có nói cái câu rằng đại phúc á, tức là do thiên, mà tiểu phúc á, chính là do cầu. Tức là nếu như mà mình có lớn, có phước lớn á, có phước lớn á, chính là nhờ, theo chúng tôi nghĩ rằng thiên ở đây là chính là cái phước của mình. Nhưng mà nếu như mà mình dạng nhỏ đó, nhờ mình siêng năng, nhờ mình siêng năng, nhờ cần mẫn, thì cái tài sản như Đức Phật ngày dạy rằng cái tài sản nó là một cái yếu tố giúp cho cái người nào đó có thể có được cái sự an lạc. Và nếu như người đời người người tu cũng vậy đó, khi mà mình nói đến cái người tu thì trong mọi việc đời sống tu hành không phải là chỉ là một người thụ động, không phải là một người mà giống như là một người mà thất vọng lỡ thời, mà là một cuộc tu có đầy đủ sự lý tưởng, hay là một cuộc tu là một sự phấn đấu siêng năng. Dù là mình không có phải làm như các cái nghề nghiệp ở trong ở ngoài xã hội, nhưng mà cuộc tu của mình giống như là một việc làm tích cực. Việc làm tích cực là ở chỗ là mình phải tu tập với bằng nội tâm, trau dồi cái nội tâm của mình, đó là sự tích cực. Hay hoặc là với một cái công việc hàng ngày của một cái điều mà vị tu sĩ cần phải có làm, cần phải làm. Đó là thí dụ như chúng ta thấy Chư Tăng cũng có thường xuyên làm các cái công việc như là vị có khả năng thuyết giảng, vị có khả năng dạy học, hoặc là vị có khả năng biên soạn hay là biên dịch từ các cái dịch phẩm hay hoặc là các tác phẩm nhằm lại cống hiến cho Phật giáo, hay hoặc là nhằm để truyền bá Phật giáo, thì cũng là một cái việc làm. Ở đó không phải là cái không phải là cái người tu, mà không phải là cái sự thụ động, mà là cái sự siêng năng. Và cái pháp thứ hai mà chúng ta thấy ở đây đó, Đức Phật ngày dạy rằng á, nhờ cái người mà ví dụ như mình nói là một cái người phụ nữ hay là một người nam, đặc biệt là khi mà mình nói là phụ nữ thì ta gọi là phái đẹp mà, phụ nữ ta gọi là phái đẹp, cho nên phụ nữ thì thích làm đẹp, thích làm đẹp. Đây chúng ta chỉ nói là trên cái nghĩa tương đối thôi. Cái nghĩa của đời, của cái pháp, của thế gian thì dù sao đó thì mình hiểu đó, thì cái sắc đẹp của một người phụ nữ cũng là một cái lợi thế của người phụ nữ. Người xưa người ta nói là trai tài mà gái sắc mà. Trai thì phải có tài, gái thì phải có sắc. Thì người phụ nữ mà có sắc cũng đồng nghĩa là một cái lợi thế trong một cái công việc gì cũng vậy hết. Mà nếu như mà mình nói rằng một người phụ nữ ăn mặc được gọn gàng, được đúng cái cách cũng là một cái cách trang điểm, hoặc là người phụ nữ thì có tóc, hay hoặc là trong cái sự trang điểm, chúng ta thấy là trang điểm ở trong cái trong cơ thể, trong một cái thân thể của một người, thì nhờ cái sự trang điểm đó, nó làm cho cái người đó có thể gọn gàng hơn, cái người đó có thể đẹp hơn, người đó có thể dễ dàng hơn. Thí dụ như bây giờ mình nói rằng về có những cái nghề nghiệp mà chúng ta thấy rằng cái ngoại hình rất là quan trọng. Ngày nay đó thì có những cái điều mà chúng ta thấy rất là quan trọng là khi mà tuyển dụng nhân viên, đặc biệt là những cái nhân viên mà còn phải tức là giao tiếp đó, thì cái ngoại hình nó rất là quan trọng. Nếu như mà cái ngoại hình không có, đồng thời hai người phụ nữ như nhau, chúng ta không nói là cái kiến thức trình độ người đó như thế nào, nhưng mà khi mà giao tiếp ở buổi ban đầu để tiếp nhận, thì cái người có một cái ngoại hình tốt hơn thì cái người đó sẽ có cái lợi thế khi nhận, khi người chủ nhận được cái việc, nhận việc người đó, nhận người đó làm việc. Thì ở đây muốn nói tức là khi mà mình một người mà có không có trang sức thì đó là cái nó không thể nào làm cho cái người đó có thể đẹp đẽ, gọn ghẽ được. Nhưng mà nếu như người đó nhờ cái sự trang sức, tức là tóc được chải chuốt, được làm theo đúng cách, quần áo thì cũng phải làm cho ăn mặc cho nó chỉnh trang, nó tốt đúng với cái cách, chứ không phải là giống như là không phải là chúng tôi nói tạm gọi cái câu là lè phè đó, tức là ăn bận sao thì cái chuyện đó nó cũng không phải là cái lợi thế. Nhưng mà nếu như một người mà có cái Đức Phật ngày dạy ở đây á, khi mà mình có cái trang điểm, chúng ta thấy rằng khi mà mình ăn mặc nó kín đáo, nó dài á, thì mình tiếp xúc với ai cũng vậy đó quý vị. Mình tiếp xúc với ai cũng vậy. Khi mà khách đến á, thì mình phải ăn mặc cho đàng hoàng, hoặc là mình đến nhà người ta cũng vậy, mình cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng, chứ không phải là ăn mặc lè phè. Khi mà mình ăn mặc nó không có được đúng đắn như vậy đó, thì người ta sẽ nhìn nhận mình về cái tác phong, cái tác phong người ta sẽ đánh giá. Người ta nói cái câu là nhìn mặt bắt hình dung, tức là nhìn một cái người nào đó, tóc tai thì nó, bây giờ chúng ta thấy cái giới trẻ mà họ có những cái cậu thanh niên mà chúng ta thấy rằng tóc thì nhuộm lên nó đỏ que lên, rồi tự nhiên cái đầu thì làm cũng không có phải như là những cái đầu của những cái người thanh niên bình thường khác, mà làm rất là kỳ lạ. Thì nhìn vào thì riêng chúng tôi nghĩ rằng nhìn vào thì cũng đã thấy nó không có cái cảm tình rồi, mặc dù là cái người đó nó tốt ra sao thì cũng chưa biết, nhưng mà trước mắt là nhìn là thấy cũng không khó có cảm tình. Mà trong cái suy nghĩ chung của mọi người đó, thì cái tác phong, tức là ăn mặc, trang điểm, hay là mình tất cả những cái điều đó, nó làm cho mình nó có thể tốt hơn. Thì Đức Phật này cũng nói rằng khi mà mình tiếp xúc với ai cũng vậy, ở xã hội, tiền, cái công việc, khi mà mình tìm cái công việc gì đó, hay hoặc là mình tiếp xúc với ai á, thì cái người đó cần phải có một cái dung sắc nó tương đối. Dạ, dung sắc nó phải có tương đối. Chứ còn nếu như mình không có cái chỉnh trang đàng hoàng thì rõ ràng cũng là cái bất lợi ở trong cuộc sống. Khi tìm việc hay hoặc là khi làm cái công việc gì, hoặc khi giao tiếp với ai, thì cái điều đó nó cũng là cái bất lợi. Cái điều thứ ba mà Đức Phật này dạy ở đây đó là cái hành động thích đáng. Thì đó là cái món ăn làm cho cái người đó vô bệnh, người đó không có bệnh. Thì ngược lại, nếu như mà hành động không thích đáng, quý vị chờ chúng tôi một chút. Là quý vị có nghe lại được chưa? Dạ, cảm ơn cô Thanh Thủy. Bây giờ cái điều thứ ba mà Đức Phật này nói rằng mình có cái hành động thích đáng á, chính là cái món ăn làm cho mình bị vô bệnh, tức là không có bệnh, ít bệnh. Bây giờ nếu như mình ở đây hành động thích đáng á, là ví dụ như mình đi đâu cũng vậy, mình chọn cái thời điểm nó thích hợp, ví dụ như bây giờ trời mưa quá thì mình cũng cố gắng dừng chân một chút để rồi tạm một chút mình đi. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái sức khỏe của một người đó mà lúc còn trẻ thì thật sự đó, riêng chúng tôi cũng có cái kinh nghiệm, cái suy nghĩ đó. Lúc mà mình còn trẻ thì rõ ràng là mình gian nắng dầm mưa không có sao hết á, nhiều khi rồi mình dầm mưa cả buổi đó, cũng không có sao. Nhưng mà bây giờ lớn tuổi một chút á, thì cái điều đó nó đã khác đi rồi. Hôm nào chúng tôi có dịp nói chuyện với sư trưởng, thì sư trưởng có nói rằng á, thật sự bây giờ mà trời nắng trời mưa đó, tôi mình đi ra ngoài đường á, mà lỡ mà bị mưa mà không có chỗ trú chỉ một chút thôi thì dễ sinh bệnh. Nắng quá sư trưởng cũng không muốn đi ra đường. Thì đó là cái điều mà ở đây chúng tôi muốn nhắc, tức là khi mà mình đi đứng ở trong một cái thời điểm thích hợp thì cái cơ thể của mình ít có bệnh. Mặc dù là lúc mình có trẻ thì cái mà mình đi gian nắng dầm mưa nó khó bệnh hơn, nhưng mà khi mà mình về lớn tuổi thì mình gian nắng dầm mưa nó dễ sinh bệnh hơn. Mặc dù nó không về bệnh liền, nhưng mà nó ầm ĩ, nó có thể thấm, nó có thể ngấm ngầm rồi sau này nó phát tán cái bệnh ra thì nó có thể là dễ dàng sinh bệnh hơn. Hoặc là bây giờ cái chỗ nào mà ô nhiễm môi trường, bây giờ cái không khí nó không được trong lành mà mình cứ đi lại đằng chỗ đó hoài đó, thì nó cũng có thể là nó tạo cho cái không khí mà mình hít thở vào trong đó. Thì cái khi không khí mà nó hít thở vào nó bị ô nhiễm thì mình cũng có thể có cái khả năng sinh bệnh, nó có cái khả năng sinh bệnh. Cho nên là cái việc mà mình đi đứng hay hoặc là cái hành động thích đáng ở đây đó, ví dụ như hôm nào chúng ta có học cái bài học Đức Phật ngày dạy rằng làm cho cái tuổi thọ nó tăng trưởng, làm cho cái tuổi thọ tăng trưởng bằng cách là mình tiết dục, tức là mình phải biết điều, những người cư sĩ thì mình phải biết ham muốn về dục dục á, nó ít một chút, nó ít một chút, hoặc là mình đi đứng hoạt động sinh hoạt làm việc gì đó thì mình cũng phải chọn cái thời điểm, tức là nắng quá, mưa quá, lạnh quá, nóng quá thì mình cũng nên hạn chế để chi thân của mình nó đỡ cái tiếp xúc những cái thời tiết khắc nghiệt đó. Mặc dù là tiếp xúc thời tiết khắc nghiệt đó nó không phải là cái nhân để gây bệnh liền, nhưng mà nó cũng có thể ngấm ngầm sau này mình sẽ bệnh. Thì một trong những cái điều mà mình sinh hoạt cái nó có một cái thích hành động thích đáng là mình đi đứng phải lựa lúc lựa thời, hoặc là trong cái đời sống về vợ chồng cũng vậy, tức là cái người đó phải có một cái tiết chế trong cái dục dục, do mình có cái tiết chế như vậy hoặc là mình có cái điều chỉnh như vậy đó thì làm cho mình con người nó có thể khỏe hơn, hoặc là có là cái nguyên nhân làm cho mình ít bệnh hơn. Thì cái điều mà Đức Phật ngày dạy hết sức là thật trong cái điều mà Đức Phật ngày dạy, bởi vì theo chúng tôi nghĩ Đức Phật ngài am hiểu rất nhiều trên nhiều cái phương diện của xã hội khác nhau, trong đó có thể nói là về phương diện y học sức khỏe đó thì ngài cũng biết những điều đó. Mà chúng ta biết rằng một trong những cái nhân mà đưa đến cái bệnh á, và cái nhân đưa đến cái bệnh á, thì ngoài cái nghiệp ra đó thì còn có cái tâm của người đó, còn cái thời tiết của người đó, hoặc là có một cái vật thực cũng vậy, tức là nhờ cái vật thực mà người đó, ví dụ như người đó biết là ăn cái món ăn này đó nó độc hại, mà mình cứ ăn cho nó gọi là cho khoái khẩu á, cho ngon cái miệng của mình thì nó sẽ sinh bệnh, mà mình cứ nói ăn thì cứ ăn đi, ăn rồi cho nó ngon cái miệng, rồi bệnh ra sao thì bệnh, thì tới chừng bệnh á thì cũng đã rồi rồi, bệnh mà nó đã gán vào trong mình thì chúng ta có chạy đâu cũng không khỏi. Thì cái bệnh á, nó ngoài cái nguyên nhân là do nghiệp dẫn đến bệnh, thì có một cái nguyên nhân nữa, nó là do vật thực dẫn đến bệnh, hoặc là do thời tiết nó có thể dẫn đến, ví dụ như vậy. Lúc mà mình còn trẻ thì thật sự ra đó thì cái sức khỏe của mình có nhiều cái đề kháng, nhưng mà lúc mà mình lớn tuổi một chút thì cái đề kháng của mình nó giảm dần đi, thì cái giảm dần đó nó tạo cho cái cơ hội mà mỗi lần á, cái thời tiết nó thay đổi, mùa hạ sang mùa thu, mùa thu sang mùa đông, thì mỗi cái thời tiết nó thay đổi như vậy đó, cái cơ thể của mình á, nó không thể bắt kịp với cái thời tiết ở bên ngoài, thì chính cái đó nó tạo cho mình phải nhức đầu, sổ mũi, đau bụng, hay là nhức mình nhức mẩy vân vân và vân vân. Giờ chúng tôi có nhiều cái người họ kể rằng những cái người lớn tuổi chút đó, họ nói mỗi lần mà trở trời trở tiết chút là họ đau người, họ khó chịu, họ nhức nhối, họ khó chịu. Đó chính là cái cơ thể nó thiếu cái sự đề kháng đi, và khi mà thiếu cái sự đề kháng nó tạo ra cái bệnh. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rất rõ là một người mà có cái hành động thích đáng đó, thích ứng đó là hợp thời đi đứng, hợp thời sinh hoạt trong đời sống vợ chồng cũng hợp thời, rồi ăn uống cũng phải nó có điều chế. Ví dụ như Đức Phật ngày dạy có dạy trong kinh là mình ăn á, là chừa 3 miếng nữa no thì mình phải ngưng tại đó, bởi vì cũng như là các cái nhà y học họ nói đó, là mình ăn quá no đó, thì cũng dễ sinh bệnh. Hoặc là ăn rồi đó, mình dùng cơm rồi đó mà mình lại là không có hoạt động, mình không có đi đứng một chút đó. Để Đức Phật ngày dạy rằng khi mà thầy Tỳ kheo dùng xong các vật thực thì mình phải đi kinh hành một chút để tạo cho cái tiêu hóa, hoặc là cho các cái cơ thể hoạt động một chút rồi mình mới nghỉ ngủ. đó là cái điều mà nó tạo cho mình ít bệnh. Thì ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ đó, là Đức Phật này dạy rằng á, cái điều mà hành động thích đáng ở đây đó là món ăn làm cho mình ít bệnh, ít bệnh. Đi đâu cũng vậy, cũng phải lựa thời điểm, nắng quá cũng đừng nên đi, mưa quá cũng đừng nên đi, lạnh quá cũng đừng nên đi, hoặc là cái không khí, cái môi trường, cái hoàn cảnh nó ô nhiễm mà mình lại đi đến đó thì chính là mình hít thở những cái hoàn cảnh, hoặc là mình tiếp xúc với cái hoàn cảnh đó, cái môi trường đó làm cho mình phải bị ô nhiễm, làm cho mình phải bị hít thở, thì cái cách đó đã làm cho tuổi thọ của mình bị giảm đi, sức khỏe của mình bị suy dần đi, đó là như vậy. Ngược lại, nếu như một người mà có cái hành động thích đáng thì người đó sẽ có được cái sự an lạc, đó người đó có được cái sự ít bệnh, ít bệnh, ít bệnh là như vậy. Rồi cái điều thứ tư mà Đức Phật này dạy ở đây đó là có bạn bè tốt là một món ăn có cho giới đức. Bây giờ mình nói rằng khi mà mình vì sao mà gọi là bạn bè tốt? Bạn bè tốt ở đây á, mà mình theo mình biết á, là một cái người mà bạn bè tốt theo cái nghĩa mà Phật giáo định nghĩa đó, là một bạn mà người gọi là người bạn tốt là một người bạn có giới đức, hay là một người bạn có một đời sống chánh hạnh, thí dụ như vậy, một có một đời sống mà tốt đẹp, tức là ít ra thì người đó cũng hiểu được Phật pháp, hiểu được đạo, biết được nhân quả để mà sống và luôn luôn sống được một cái cách tốt đẹp, tức là người đó nó luôn luôn lấy cái phương châm hành động việc làm của mình có một cái dựa vào cái nhân quả để mà mình sống, tức là tránh đi những cái điều xấu mà luôn luôn thực hiện những cái điều lành, điều tốt. Thì khi mà mình gần gũi những cái người bạn đó, người bạn tốt thì mình sẽ có được một cái sự an lạc. Thứ nhất là mình có thể nói rằng mình có thể ảnh hưởng, tập cận với cái người mà họ có một cái đời sống tốt. Bây giờ đời sống tốt là họ thí dụ như bây giờ mình nói rằng một người mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, hoặc cái lời nói của họ là không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời chia rẽ, hoặc là thân của họ không có gì tham ác, sân ác, tà kiến ác, vân vân. Thì khi mà một người có một cái hành vi tốt như vậy đó thì mình thân cận là mình sẽ ảnh hưởng người đó, mình tập cận người đó, tức là mình thân cận, mình tập nhiễm với cái người mà tốt đó. Thứ hai nữa đó là mình có thể rằng ít đỡ bị tiếng tai, không có bị tiếng tai, nói chung là không bị tiếng tai. Bởi vì cái người mà bạn tốt á là cái người đó luôn luôn làm việc tốt, mà họ có họ làm những điều gì á thì phải có danh tốt chứ không bị tai tiếng, nó là như vậy. Còn ngược lại, nếu như một người mà gần người ác thì rõ ràng là bị cái tai tiếng xấu. Tai tiếng xấu là chính nhất là người đã bị tai tiếng xấu. Thứ hai nữa là họ bị tập nhiễm cái nết xấu của cái người bạn xấu đó. Cho nên mà tông một trong những cái pháp mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài gọi rằng thân cận bậc thiện trí, thân cận bậc thiện trí đó là một nhân để tiến hóa, một nhân để tiến hóa. Thì cái người mà thân cận với những người ác, ngược lại cái người mà thân cận với những người ác thì người đó sẽ bị ảnh hưởng cái tri kiến, cái tư duy của cái người đó bị lệch lạc. Thứ hai nữa là người đó bị giả lây hoặc là bị tiếng xấu. Thì cái điều là do gì? Mình có cái bạn bè xấu. Nhưng mà ngược lại, ở đây Đức Phật này dạy rằng mình có những cái người bạn tốt thiện hữu, tức là người bạn tốt ở đây là người mà trong Phật giáo gọi là thấy cái người ra xa ta thì cũng không bỏ, thấy cái người mà cần giúp thì họ giúp, họ không bỏ những cái người mà họ đã có ơn, vân vân. Hoặc là cái người mà bạn tốt là cái người mà gặp bạn mà không có lúc mà suy di thì cũng không có bỏ mặc cho cái người kia, thì đó cũng chính là người bạn tốt. Nhưng mà nhờ mình thân cận những người bạn tốt như vậy thì mình sẽ có được một cái sự an lạc rất nhiều. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng về mặt danh tiếng thì cái người đó, khi mà mình gần gũi những người bạn tốt mình cũng có được cái tiếng thơm. Nhưng mà rồi khi mà mình có thể được học tập được rất nhiều từ ở nơi cái người bạn tốt, hoặc là mình ít ra thì cái mình được bảo vệ, chở che về trên phương diện tài sản, hay là trên phương diện gia đình, hạnh phúc của gia đình, hay là trên phương diện đạo đức, cũng chính là nhờ cái người mà bạn tốt đó. Thì như vậy Đức Phật ngài dạy như vậy. Cái điều thứ năm á, là Đức Phật ngài dạy rằng nếu như một cái người tu á, thì cần phải chế ngự, mà chế ngự ở đây là gì? Chế ngự cái căn của mình, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi. Con người ta đó có thể rằng hư đốn từ ở nơi con mắt, hay hoặc là hư đốn từ ở nơi lỗ tai, hoặc là hư đốn từ ở nơi cái thân, vân vân. Mình thấy rằng có những cái người đàn ông ham mê sắc đẹp thì cũng bị mất đi cái địa vị, mất đi cái danh phận ở trong đời xã hội. Còn với một cái người tu á, thì nhờ phòng hộ các căn, tu tập chính là phòng hộ các căn. Mà trong một trong những cái điều mà Đức Phật ngài dạy rằng là ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật ngài dạy rằng là có những pháp cần phải do phòng hộ đoạn trừ, tức là mình nhờ phòng hộ các căn, tức là nhờ chế phục được mắt, mắt mình cũng đừng nhìn vào cái gì để rồi chấp giữ trong đó, để tâm tham của mình có thể sanh khởi lên, hoặc là tâm sân có thể sanh khởi lên. Thì làm sao để rồi tâm của mình đừng để những cái pháp bất thiện nó chi phối. Như vậy thì cái người mà chế ngự các căn á, là nhờ mình có cái chánh niệm, và có cái chánh niệm, có cái chánh niệm. Giờ như trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng chớ có giữ tướng chung hay là giữ tướng riêng khi mắt nhìn thấy cảnh sắc, chớ có giữ tướng chung hay tướng riêng khi tai nghe âm thanh, chớ giữ tướng chung tướng riêng hay khi thân xúc chạm, vân vân. Thì do mình giữ tướng chung là trong kinh các ngài Đức Phật ngài trong con kinh định nghĩa rằng giữ tướng chung là mình chấp giữ rằng cái người đó người nam người nữ, vân vân. Còn giữ tướng riêng là người đó đẹp ở như thế này, người đó đẹp ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi. Khi mà mình chấp chấp vào đó, mình chấp giữ tướng chung đó hoặc là tướng riêng đó, tâm tham mình có thể khởi lên, hoặc là tâm sân mình có thể khởi lên, hoặc là nói rằng cho rằng cái người này nó xấu, người này xấu tánh, người này cái, mà chúng ta biết rằng một trong những cái tạo nên cái xã hội này đó thì mỗi người mỗi tánh. Mà trong Phật giáo thì chúng ta biết rằng chúng sanh thì mỗi chúng sinh là thừa hưởng cái nghiệp của mình, thì cái nghiệp đó nó đã tạo nên cái căn tánh của cái người đó, cái người đó tốt, người đó xấu, người đó có thể phục thiện được, nhưng mà có người thì cũng không thể phục thiện được. Thì cái căn tánh của họ có thể là do nghiệp của họ đã quân tập, nó quân tập, do quân tập như vậy thì tạo nên cho họ có thể là người tốt hoặc là người xấu. Cho nên là nếu như một người mà vì cái sự hoạt động, vì cái sự làm việc của họ, hay là mắt thấy hay là tai nghe, để rồi sân tâm có thể buồn bực khó chịu, hay là có thể tức tối, thì từ ở nơi cái gì? Từ ở nơi mắt mình nhìn thấy, hoặc tai mình nghe, nghe âm thanh của người đó nói, mà tâm của mình bất thiện sanh khởi lên, là như vậy. Cho nên á, Đức Phật này nói là mình thu thúc các căn. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này dạy rằng lành thai chế ngự mắt, lành thai chế ngự tai, lành thai chế ngự mũi, lành thai chế ngự lưỡi, làm thai chế ngự thân, và làm thai đó là chế ngự tâm của mình. Thì nhờ chế ngự như vậy đó, thì đó là cái sự mà an lạc do sự có chế ngự đó. Vì vậy cho nên là một người mà chế ngự được mắt, một người mà chế ngự được tai cũng là cái cách mà tu tập. Mà nếu như Đức Phật này nói rằng người mà có cái đời sống phạm hạnh ở trong đời sống của mình, nó làm phạm hạnh là gì? Là đi đứng nằm ngồi, sinh hoạt suy nghĩ lời nói, hay hoặc là tâm của mình có sự tu tập, có sự kiểm thúc, thì làm cho cái người đó có một cái đời sống phạm hạnh tốt. Ví dụ như chúng ta nghe ở trong kinh đó, Đức Phật này gọi là các bạn đồng phạm hạnh, tức là những vị tỳ kheo, chỉ cho các vị tỳ kheo sống cùng chung giới, cùng có chung giới 227 giới, hoặc là các vị tỳ kheo có được cái niềm tin chính niềm tin chân chánh là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin về nhân quả nghiệp báo, vân vân. Hoặc là có đồng chung một cái lý tưởng tu tập để hướng đến sự giải thoát, thì những người đó là những người có phạm, gọi là những người phạm hạnh. Phạm hạnh, cho nên là cái đời sống phạm hạnh là đời sống thanh cao. Mà ai sống được đời sống thanh cao như vậy đó, thì gọi là đời sống có phạm hạnh. Có phạm hạnh thì bắt nguồn từ ở cái điều là cái người mà có chế ngự các căn, tức là nhờ tu túc, nhờ thu thúc, hay là nhờ tu tập. Tu tập từ ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, nhờ chế ngự đó, nhờ có chế ngự các căn đó mà người đó có một cái đời sống phạm hạnh thanh tịnh, đời sống phạm hạnh thanh tịnh. Nhưng mà ngược lại, nếu như một người không có chế ngự các căn, mắt nhìn lung tung, mắt nhìn đắm nhiễm, tai nghe lung tung và đắm nhiễm như vậy, và là tâm đắm nhiễm các cái pháp bất thiện làm cho sân hoặc là tham hoặc là tạp kiến sanh khởi lên, thì không thể nói đó là một cái gà làm cho cái chánh hạnh phạm hạnh con phạm hạnh được tốt đẹp được. Ngược lại, phạm hạnh bị ô nhiễm. Bây giờ với một người mà Đức Phật này gọi là tu tập á, là mình chế ngự các căn, như Đức Phật này dạy rằng nhờ chế ngự các căn đó là một cái pháp tu tập của một cái người, dù người đó là người cư sĩ hay là đặc biệt là đối với người vị ấy là bậc xuất gia, bậc xuất gia càng chế ngự của các căn của mình hơn. Đó là cái pháp thứ năm. Cái pháp thứ sáu là Đức Phật này nói rằng khi mà mình có người bạn bè tốt á, thì cái pháp chân thật á, nó là một cái điều cần thiết. Cần thiết bây giờ á, là mình bạn bè dù là sơ mới quen hay là đã quen lâu cũng vậy, đặc biệt là người quen lâu á, thì người ta lại càng đối xử với nhau bằng cái người ta gọi là bằng cái ý nghĩ, cái ý nghĩ mà chân thật ở trong đó, cái ý nghĩ chân thật, chứ không phải là những cái lời nói khoa trương hay là những lời nói gọi là phe phang, không phải, mà là chỉ là lời sự chân thật với nhau, hiểu qua bằng cái ý nghĩ, bằng cái tâm của mình đối xử tốt, thì cái chân thật ấy, đó là một cái pháp nó rất là quan trọng. Ngược lại, khi mà mình lừa dối ai thì không thể có được một người bạn bè tốt. Ngược lại, cái người mà có một cái sự chân thật, một người lừa dối là sao? Thí dụ như mình nói như thế này, rồi mình để gạt người ta qua một lúc nào đó, rồi người ta tin mình, để rồi người ta ngỡ ngàng trước cái lời nói của mình. Hoặc là cái việc làm của mình, tuy rằng thấy rằng cái việc làm đó là việc làm có lợi, tốt cho họ, vân vân, nhưng mà sự thật đằng sau của cái việc làm đó là đầy chứa đầy những cái sự gọi là những cái sự gây khổ cho người 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 nào đó, hay hoặc là do cái việc làm đó mà là cái sập bẫy để dẫn đến cái người đó phải khổ lụy, thì cái điều đó nó là cái hình thái tạo nên cái ngụy trang, cái giả dối. Thì cái giả dối đó là một cái nó là cái vách để ngăn chặn giữa cái tình thân hữu với nhau. Trong khi ngược lại, với một người mà có một cái bạn bè tốt thì cái người đó phải có cái sự chân thật đối với nhau bằng lời nói, đặc biệt là trong cái ý nghĩ từ ở trong cái tâm tư của một cái người mà khởi lên cái tâm chân thật đối với những người bạn thân của mình hay là những người bạn bè của mình. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng là không ít trong xã hội nhiều người đó là gắn bó với nhau, mặc dù là xuất thân từ mỗi dân tộc khác nhau, nhờ cái sự chân thật đó. Hoặc là những cái người mà chúng ta nói rằng là đơn giản như là một cái người bạn hàng buôn bán với nhau. Bạn hàng buôn bán, chúng tôi thấy có hai người phụ nữ, một người thì xuất thân từ miền Bắc, một người thì xuất thân từ miền Trung. Hai người bây giờ mình nói là tuy là người dân với nhau, nhưng mà nhờ họ gắn bó với nhau từ khoảng trên 20 năm nay, đều gắn bó trên phương diện buôn bán làm ăn. Là vì sao? Là vì chắc có lẽ là họ có những cái sự chân thật rõ ràng rồi đó. Như vậy thì nhờ cái sự chân thật đó mà đó là cái chất liệu để kết nối giữa cái tình bạn với nhau. Thì ở điều này đó, nó tạo nên cái sự hạnh phúc tạo nên cái sự an lạc. Mà muốn có điều đó thì thật sự là người ta phải bỏ đi những cái tư lợi, người ta phải bỏ đi những cái nghĩ suy nghĩ riêng, mà phải nghĩ cái chung giữa hai người đó cũng vậy. Thì ở đây đó, mình và bạn bè mà có sự gắn kết với nhau thì cũng chính là nhờ cái sự mình đối xử với nhau thật tốt, thật đẹp, là do cái sự chân thật đó. Cái điều thứ bảy mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, là khi mà mình học tập, có học tập đó, thì đó là thức ăn của trí tuệ. Thì chúng ta biết rằng không ai mà ở ngoài đời cũng vậy đó, không ai mà biết từ ở ngoài, tức biết từ trong bụng mẹ biết ra, lớn lên cũng được học. Học cái đó là học chữ, học đầu tiên là học cái tiếng của cha mẹ, cái sự dạy dỗ của cha mẹ, từ tiếng kêu ba, kêu mẹ, kêu cha, kêu mẹ. Rồi các cái vai vế ở trong gia đình là nhờ cái sự tập tành của cha mẹ. Lớn lên chút nữa thì đi ra trường, được thầy cô dạy dỗ chữ nghĩa. Rồi lớn lên một chút nữa thì các cái môi trường đào tạo, thì có cái kiến thức, có được một cái trình độ, có được sự hiểu biết đó, là nhờ gì? Nhờ mình có cái sự thường xuyên học hỏi, có cái sự học hỏi. Nhờ sự học tập, học tập bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như bây giờ học chữ, học chữ từ ở trong cái môi trường, từ ở môi trường phổ thông, rồi cho đến môi trường đại học, rồi hoặc là bây giờ mình học nghề nghiệp. Trong khi học á, thì mình phải tập. Cái người mà học nghề vậy, ví dụ như chúng ta thấy là cái người mà thợ mộc cũng vậy á, đi theo thầy học á, thì cũng phải là đầu tiên thì cũng phải biết, trước tiên là phải học bào, rồi sau học đục, rồi bắt đầu là đặc biệt là phải lấy thước mực cho nó chuẩn. Nhờ lấy thước mực cho chuẩn như vậy đó thì làm nên cái sản phẩm mà cái người thợ mộc đó làm, cần làm cái bàn, cái tủ, cái ghế gì đó, họ làm được tốt đẹp. Khi họ làm được tốt đẹp đó là họ bán được, có được thì họ có được cái thu hoạch tốt. Thì cái người mà học tập dù ở ngoài đời thì vậy, cũng họ học tập đó, họ nhờ cái đó mà họ có được cái sự tiến triển về nghề nghiệp của họ, nghề nghiệp của họ càng ngày càng thịnh vượng lên thêm. Còn đối với một người tu cũng vậy, đặc biệt là một người tu muốn có được một cái trí tuệ đó thì người đó phải thường xuyên học tập. Bởi vì cái trí mà chúng ta được biết đó, Đức Phật Ngài dạy rằng có ba loại trí, tức là trí văn, trí tu, trí tư. Thì trí văn là nhờ mình học, học có nhiều cách, học từ nơi người thầy dạy dỗ, dạy một chút chút, hoặc là học từ ở trong những cái cuốn sách, những cái cuốn kinh, hoặc học là học ở trong, từ ngày nay thì chúng ta học ở trong băng đĩa, những cái bài pháp. Thì cái điều đó nhờ mình suy tư, nhờ mình học hiểu biết rõ như vậy thì mình mới có thể tin được. Khi mà mình tin là nhờ, rồi mình mới có thể suy tư ở nơi cái những cái lời của Phật dạy, so sánh lại với cái đời sống hàng ngày. Rồi khi mà mình có so sánh như vậy thì cái trí tuệ mình có thể phát sanh được. Thì cũng như vậy, cái trí văn là cái điều kiện mà để phát triển tu tập, để cái trí mình có thể phát triển. Từ đó mình có thể có trí được cái trí tư, là mà nhờ mình suy tư. Mình nghe một điều, mình hiểu một điều, mình học một điều, thì mình suy tư, có thể hiểu thêm, hiểu rộng thêm, hiểu sâu thêm, nhờ mình có suy tư như vậy. Bởi vậy cho nên là ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài dạy rằng gần hiền chăm chú học khôn, tức thì thấu nhập pháp môn dễ dàng. Ngược lại, nếu mà gần hiền chẳng biết học khôn, bao giờ nếm được mùi hương đạo lành. Tức là nếu như mà mình gần người hiền mà mình không nếm, không học được cái điều khôn, thì cũng không bao giờ mình nếm được cái mùi hương của đạo như thế nào. Cũng như là cái hình ảnh mà Đức Phật này ví, giống như là cái vá thiện trí mà có sự học thì cái trí tuệ người đó có, thì Đức Phật này ví giống như là cái lưỡi để nếm cái canh đó. Cái canh đó muốn biết cái canh đó, cái hương vị chua, ngọt, mặn, đắng như thế nào, thì cái người đó cần có cái lưỡi để nếm được cái hương vị của canh, thì mới có thể tỏ tường được, mới tường tận được cái hương vị của canh. Ngược lại, nếu như cái vá, dù cho nó thọc xuống đó, nó ngâm tẩm vô trong đó, nó cũng không thể biết được cái hương vị của canh. hương vị của căn. Thì cái hình ảnh mà Đức Phật này ví dụ hai cái đó, hai hình ảnh của một cái lưỡi nếm căn và một cái vá mút căn, thì cả hai cái điều đó chúng ta thấy rất là thực rõ. Giống như là cái người mà hiền, mà gần người mà biết thân cận với những người hiền, thường xuyên học, vừa học, học theo nhiều cách, xem cuốn kinh, nghe cái băng, cái đĩa, xem cuốn sách, hoặc là học từ ở nơi người thầy chỉ dạy. Ví dụ như chúng ta thấy ở trong trong đời sống tu hành đó, có nhiều vị thầy đó. Một vị mà xuất gia thì chắc cũng có lẽ là nhiều vị thầy, thầy hòa thượng Tế Độ, rồi thầy Yết Ma, rồi thầy Giáo Thọ, thầy Y Chỉ, nói chung là nhiều. Vì vậy cho nên là trong đời sống đó, cái người mà tạo nên cái kiến thức, cái tri kiến của cái đời sống tu học, hoặc là cái người mà tạo nên cái phẩm vị của một vị tỳ kheo hay là một vị tu học như thế nào, thì cũng nhờ ở nơi các vị thầy của mình. Mặc dù là vị thầy của mình là trực tiếp hay là gián tiếp dạy dỗ nhắc nhở, thì cái điều đó nó cũng là cái lý do mà mình có cái sự chăm chỉ đó, có cái sự gọi là có cái sự học hỏi đó. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng đời sống tu học cũng phải cần cái sự học. Học như vậy thì có được cái sự an lạc, thì trí, khi mà trí văn có được thì trí tư cũng sẽ có. Rồi nếu mình tu tập tốt thì cái trí tu mình cũng có thể có. Ở đây thì chúng tôi chỉ nói thoáng qua trên phương diện các loại trí, nhưng mà đặc biệt là mình hiểu được điều gì nhờ mình thường xuyên học hỏi thân cận, học hỏi bằng nhiều cách mà mình có được cái trí tuệ đó. Cái điều thứ 8 là Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, cái điều kế tiếp nữa là Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, là nhờ mình chú tâm quan sát, đó chính là thức ăn của các pháp. Vì sao? Chú tâm ở đây theo chúng tôi nghĩ đó chính là sự ghi nhớ. Đó chính là sự ghi nhớ. Mà sự ghi nhớ đây đồng nghĩa với cái chánh niệm. Bây giờ người thầy dạy là mình có cái sự chú tâm. Chú tâm, nhờ mình chú tâm mình ghi nhớ, mình mới nhớ được mỗi cái chi pháp. Và mình học pháp cũng vậy đó. Học pháp hay là mình suy tư pháp hay là mình hành pháp là nhờ mình có cái chánh niệm. Có cái chánh niệm. Khi mà mình chánh niệm như vậy đó thì mình học nó cũng thể có thể dễ nhớ. Rồi mình có chánh niệm như vậy thì là làm cho cái đời sống tu học của mình nó có một cái kiểm thúc, tức là mình kiểm thúc được các căn. Nếu như mình tu học mà mình không có sự kiểm thúc được các căn của mình thì rõ ràng là cái sự hời hợt hay là cái sự giống như là cái sự buông lung hay là sự dễ dãi, dễ vui thì nó tạo nên cái sự nguy hiểm cho cái đời, làm cho cái sự nguy hiểm cho cái đời sống tu học. Ngược lại, nếu như một người có sự chú tâm đồng nghĩa là sự ghi nhớ. Khi mà mình học pháp cũng vậy, là mình phải có sự ghi nhớ. Rồi trong cái oai nghi hàng ngày mình đi đứng, mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc các căn các cảnh, các căn mình tiếp xúc với các cảnh thì cũng phải có cái sự chánh niệm, ghi nhớ như vậy. Thì đó là cái yếu tố. Cái thứ hai nữa là Đức Phật Ngài dạy là có cái quán sát. Quán sát ở đây là theo chúng tôi nghĩ là đó là sự suy xét. Suy xét thì khi mà có suy xét á thì có trí tuệ. Đức Phật Ngài dạy là cái trí tuệ nó không thể phát sinh với những người không suy tư. Ở đây đó là nếu như mà mình có cái suy xét ở trên mọi khía cạnh của các pháp liên quan với đời sống của mình, suy xét về bản chất của thế gian, suy xét về Phật ngôn Đức Phật Ngài dạy, so sánh với cái đời sống hàng ngày của mình, thì mình sẽ thấy được là chính những cái điều mà mình hiểu rõ là gì, là mình thấu hiểu được là nhờ mình có suy xét hay là mình có quán sát. Thì hai cái yếu tố này theo chúng tôi nghĩ đó, là nhờ cái yếu tố chánh niệm hay là có cái yếu tố quán sát suy xét bằng cái trí tuệ, thì nó làm cho cái thiện pháp ở trong tâm của mình có thể sanh khởi. Nếu như mà mình không có sự chú tâm hay là không có sự ghi nhớ hay hoặc là không có sự suy xét thì rõ ràng là cái pháp đó, ở trong tâm của mình, thiện pháp trong tâm mình không thể tăng trưởng. Thiện pháp đó là dù là niềm tin hay là giới hạnh hay là mình thực hiện các cái thiện pháp khác nhau, thì nhờ gì? Nhờ mình có quán sát, nhờ mình có ghi nhớ, tức là mình có suy xét và mình có chánh niệm, thì cái điều đó nó có thể thiện pháp mình có thể phát triển lên. Đặc biệt là nhờ cái người mà có quán sát ấy, thì cái người đó có thể thấu hiểu trong mọi cái vấn đề. Còn không không suy xét, không quán sát thì không thể hiểu. Cái điều nữa là Đức Phật này dạy rằng một đời sống có chánh hạnh là thức ăn cho cái thiên giới. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng một trong những cái người mà tà hạnh, sống không có tà hạnh, trước tiên là chúng ta hiểu giống như cái người mà có một cái mối quan hệ bất chính, đó là một cái người tà hạnh. Hoặc là cái người mà tà hạnh là một cái người mà sống tức là có những cái hành vi lệch lạc, bây giờ sát sanh, trộm cắp hay là làm những cái hành vi mà nó không có đúng với tinh thần nhân quả. Thì khi mà một người mà có những cái hành vi không đúng với tinh thần nhân quả, đồng nghĩa là người ấy có một cái tà hạnh. Ngược lại, nếu như một người có chánh hạnh, tức là mình phải làm cho mình có được một cái đời sống chánh hạnh, là mình sống đúng nghĩa, chân chánh. Nếu là người cư sĩ thì mình sống như là cái gì, là một người chồng, một người nam hoặc là người nữ, như là sống một cái đời sống hoặc là vợ hoặc là chồng của mình là chính thức. Hoặc là nếu như mình nói rằng cái người cư sĩ mà có một đời sống chánh hạnh, tức là tự làm cho cái đời sống của mình, cả thân và tâm của mình được tốt đẹp hơn, tức là tránh xa những cái ác hạnh. Ác hạnh đó tức là hành vi mà mình gây đến cái quả xấu ở trong tương lai. Nếu chẳng hạn như mình sát sanh, trộm cắp, tà hạnh gì đó, thì đó là những cái hành vi gọi là tà hạnh. Ngược lại, nếu như một người mà có chánh hạnh thì đó là cái thức ăn, cái điều kiện để người đó có thể sanh được thiên giới. Nếu như chúng ta nói rằng trong cái nghĩa mà sanh thiên giới á, thì đó là cái điều kiện để sanh thiên giới. Nếu một người có chánh hạnh thì đồng nghĩa là người đó cũng có một cái đời sống chân chánh để tạo cái duyên lành, hay hoặc là tạo một cái thiện pháp để ngăn trừ cái phiền não, để người đó có thể chứng đắc được thiền định hay là chứng đắc được đạo quả, cũng nhờ là cái người đó có cái chánh hạnh ở trong đời sống. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy ở đây á, có những cái điều mà nó là cái chướng ngại mà thật sự đó là khó, cái sự khó tìm. Khó tìm là gì? Mình cũng không phải dễ gì mà làm được những điều đó. Mà nếu như làm được những điều đó thì cái người đó có được cái sự an lạc, có được sự an lạc qua những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy ở đây, tức là có được sự an lạc. Và giữa những điều này thì có những cái điều mà chúng ta thấy nếu chúng ta không làm được những điều như vậy thì đồng có nghĩa là tiêu cực, mà đồng có nghĩa là chúng ta không có tìm được cái nguồn an lạc của chính mình. Còn ngược lại, nếu như một người mà có thực hiện những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy ở đây, như là pháp của Đức Phật là một cái phương thuốc, hay là những cái liều, những cái phương cách để làm cho, giúp cho cái chúng sinh được an lạc, dù chúng sinh đó là ở cõi nhân loại, chúng sinh đó ở cõi chư thiên, phạm thiên, hay chúng sinh đó là ai, người nào mà có được cái thực hành được sự giáo pháp của Phật thì người đó có được sự an lạc. Thì đến đây cũng vừa thích hợp với cái thời gian, chúng tôi xin tạm dừng cái bài giảng ở đây. Và cuối cùng thì con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức sau cái buổi cái thời nói pháp này. Xin chia quả phước này đến với cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì Phật pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được cái đời sống an lạc để chúng ta tiến hóa trong đời sống tu tập của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Sao thưa thưa trình đại đức Phật tử, kính được chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bài pháp ngày hôm nay tuy rằng bộ bài kinh ngắn nhưng mà chúng ta có rất là nhiều chi pháp. Tôi rất là cảm kích đại đức Phật tử đã dành thời giờ để để dành thời giờ để trình bày tất cả những chi pháp này. Bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận, và như thường lệ xin được hỏi là có biết là giờ hôm nay rất là hoan hỷ là ở trong lớp của chúng ta có gần như là rất là đông đảo chư vị giảng sư. Ngoài chúng ta thời xưa thì có thấy có đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tịnh. Bây giờ thì xin được hỏi là không biết đại chúng ta thời xưa có nghe được không, Nếu thiền tọa tự siêu đang có ở trước máy, xin thiền tọa cho biết để cái tính thiền tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Quý Phật tử hoan hỷ chờ chúng tôi một chút. Và thiền tọa tự siêu xin được hỏi một lần nữa là thiền tọa tự siêu có mặt ở trước máy không? Nếu được thì thân thiền tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Có lẽ thưa quý vị, thiền tọa tự siêu không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Đăng đang có mặt ở trước máy, xin đại đức Pháp Đăng hoan hỷ cho biết. Thì vâng, bây giờ thấy đại đức Pháp Đăng đưa tay. Đại đức Pháp Đăng, khi mà chúng ta đọc ở trong đầu kinh ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói đến nhiều cái pháp khả lạc, khả ý, khả hỷ. Thí dụ như Ngài nói về tài sản, Ngài nói về dung sắc, Ngài nói về sức khỏe, Ngài nói về giới đức, rồi phạm hạnh, rồi thiện hữu, rồi trí tuệ. Bằng thiện pháp cũng như là thiên giới, những điều mà Đức Phật Ngài nói ở tại đây thì cho chúng ta thấy rằng có rất là nhiều thứ, và có rất là nhiều thứ được xem như là khả hỷ khả lạc. Thì nếu cái nhìn của chúng ta thì đôi khi những người Phật tử suy nghĩ rằng có những thứ mà người Phật tử hoàn toàn không có nên quan tâm đến, ví dụ như tài sản chẳng hạn, hay là sức khỏe, hay là một từ là dung sắc, họ nghĩ cái đó là phù du. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật gọi là Ngài gọi cái đó là những điều khả hy khả lạc. Thì theo đại Đức Phật Đăng, chúng ta nên hiểu như thế nào là đối với một người Phật tử hay người học Phật thì hỏi đáng để tán thưởng, hay là những điều đó là những điều mà chúng ta hoàn toàn tuyệt đối nên cự tuyệt, mà nghĩ rằng nó không có lợi ích gì hết. Xin được thỉnh với đại chúng ý nghĩa của đại đức về điểm này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo. Kính lễ thần thọ đề siêu và giác đẳng này đức tề quyền này đức Pháp Tăng này đức minh hạnh đức Phật tính cùng với chư tông đức tăng kính chào các bạn cô thượng nữ thần chào Phật mười Phật tử. Ở trong cái câu hỏi thần thọ thì con xin nêu như thế này là thật sự thì quý vị thấy trong cuộc đời mà mình tái sanh, ví dụ như nói cho mình con người mình tái sanh đi, lúc vừa tái sanh á, nếu mà do cái nghiệp mà thức của mình á, mà không có không có sát hại sanh vật thì cái thân của mình nó khỏe mạnh. Thì cái nếu chúng ta nhìn vào những cái điều này Đức Phật này nói cái khỏe mạnh đó nó là một cái hành động mà nó là một cái nghiệp quả cho mình đi tái sanh ngày kiếp này. Nhưng mà rồi nhiều khi á mình cũng phải hiểu thêm, khi mình còn tái sanh gì đó thì có những cái hành động mà nó có thể làm cho mình tổn thương cái sức khỏe của mình, hoặc là làm tổn thương sức khỏe của mình, hoặc là mình xấu xí này vậy nọ. Nó có những cái việc làm mà do có thể do hiện tại này mình tạo những cái nghiệp mà nó có thể trổ quả, hoặc là nó có thể cắt đứt những cái thiện nghiệp của mình đi. Và chính vì như vậy nên mình thấy trong cái bài kinh này Đức Phật Ngài dạy là cho mình là cái thiện pháp là cái căn bản, cái thiện pháp là cái sự nỗ lực. Nên nhiều khi mình thấy là nếu mình thụ động quá đó, mình thụ động quá, mình không có hăng hái thì làm sao mà có được tài sản. Mình hay là mình con người của mình đó, thì quý vị biết là mình cũng phải coi sóc cái thân của mình, nhưng mà không phải mình luyến ái. Bởi vì cái người luyến ái là họ tham ái nặng nề về cái thân. Còn mình nó ví dụ mình hiểu chiếc xe mà mình mình muốn chiếc xe nó tốt đó, là mình phải bảo dưỡng nó để có lúc nào đó mà nó chạy được tốt, mà lúc hoạt động nó hoạt động tốt. Còn nếu không đó, thì nó sẽ chiếc xe sẽ không có hoạt động được tốt, hoặc là nó trục trặc, nó hư hỏng. Nên chính cái thân của mình đó, mình thấy ăn uống ngủ nghỉ, hoặc là mình phải coi thời tiết, coi cái tâm của mình. Bởi vì tâm mình bực bội quá nó cũng là điều sanh ra những cái bệnh hoạn, hoặc là cái nghề, hoặc là cái thời tiết sanh ra bệnh, thời tiết thay đổi thất thường, mà mình hay là thời tiết nó nắng mưa đó, mình không kiêng cử thì nó cũng sẽ sanh cho mình những cái chứng bệnh. Thì những điều đó người trí thì họ thấy được cái nguyên nhân, nhưng mà người ngu thì không thấy được. Mà những cái điều này Phật ngài dạy đó, là dạy khi mà ngài dạy ra ngài những cái bài pháp đó, thì người trí họ nhìn thấy những cái pháp thoại trong trong cái lời dạy của ngài, hoặc là thấy được những cái hạnh tu, những cái hạnh phúc nó có trong cái pháp của ngài, chứ không phải là không có. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật ngài thuyết giảng là cho tất cả chúng sanh, chứ không phải là một tầng lớp xã hội nào hết, mà người nào nghe đó thì cũng giống như là đang đúng cái ý của mình, đang đúng với những cái gì mà cao thượng mình mong mỏi. Thành ra khi mình nói chung lại đó, những cái mà bất thiện á, những bất thiện nó cho ra những cái đau khổ á, thì Đức Phật ngài biết tất cả, ngài biết tất cả. Mà những cái gì thiện á, nó cho ra tốt đẹp, Đức Phật ngài biết tất cả. Nên thường thường ngài dạy là chúng ta thấy có hai cái lĩnh vực là hạn chế những bất thiện và tăng trưởng những cái thiện. Hạn chế bất thiện là những cái điều gì đó mình sống mình tham ái hư hỏng quá cái độ đó, mình sống lười biếng thụ động biếng nhác dối trá rồi không có học hành, thì đó những điều đó là nó tổn hại cho cái thiện pháp. Nên nó được Đức Phật ngài nói không nên làm như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy trong đây trí tuệ, trí tuệ là một cái mình học hành là có trí tuệ. Rồi mình thấy cái đời sống mình đó, mà mình sống đó, mà không có bạn bè thiện đó, thì mình sẽ trở thành cái đau khổ. Như vậy thường thường quý vị thấy những cái điều này Đức Phật ngài nói rất là nhiều trong lúc mà chưa giác ngộ nữa kìa. Thì kể lại những lúc mà chưa giác ngộ thì ngài cũng vẫn xa những người ác. Bởi vì cái người thiện đó, thì dạy cho mình làm việc gì đó cộng trú với cái người thiện đều là có nhiều cái hạnh phúc đang làm. Nhưng mà cộng trú với người ác á, thì bạn bè đó, mà hư hỏng đó, nó sẽ ảnh hưởng mình rất là nhiều và rất là kinh khủng. Nên quý vị thấy bây giờ thế giới bây giờ thì cho mình thấy lúc mà thế giới loài người mà tương đối vật chất nhiều, cái sự dễ dàng tìm kiếm vật chất đó, thì người ta sống sa đọa rất là nhiều. Và chúng ta nhìn vào những người sa đọa đó thì họ ở nhiều cái tầng lớp xã hội, chứ không phải riêng cái người một hạng người nào. Thành ra chúng ta thấy rằng trong cái đời sống này đó, là nếu mà những cái người thân cận người xấu thì đa số là họ trở thành những cái người không có tốt đẹp gì hết. Ở cái tâm của họ, cái tâm họ bị tham si là cái tâm bệnh hoạn, cái hành động của họ nó liên hệ đến tham si là cái hành động bệnh hoạn, và cái sự đó nó ảnh hưởng đến xã hội rất là nhiều. Nên chúng ta thấy những cái pháp thoại mà Đức Phật ngài thuyết ở đây đó, thì chúng ta thấy những cái gì đó mà ngài dạy đó là ngài biết được cái gốc bất thiện của nó. Thì những cái gì ngài dạy thì biết được cái gốc thiện của nó, nên gốc thiện đó mình thực hành thì cho nó an vui, còn gốc bất thiện mình thực hành là nó luôn luôn nó đẩy mình tới đau khổ, càng đau khổ càng lúc sâu vào đau khổ. Chính vì như vậy nên những cái người mà họ thấy những cái pháp Đức Phật thuyết rồi đó, thì họ thực hành cả cuộc đời của họ, cả cuộc đời của họ để làm gì? Để họ có thể đạt được những cái tối thượng, đó là loại trừ những cái sở hành bất thiện, thực hành những cái sở hành hiền thiện, để có lợi ích cho mình, cho người, cho đời này, cho đời sau, và có cái lợi ích cuối cùng đó là niết bàn, đó là chứng ngộ được đạo quả. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật ngài dạy, bất cứ một trong cái bài pháp nào cũng thấy như vậy, và ngài dạy như vậy để cho mình tránh đi cái sự trì trệ, mình để mà thành tựu những cái sự thăng hoa. Bởi vì chúng ta thấy những cái gì mà nó gây ra trở trở ngại trì trệ cho mình đó, thì Đức Phật ngài cũng biết chứ không phải không biết. Và những gì mà làm cho mình thăng hoa đó, thì Đức Phật ngài cũng biết. Và con người đó thì vẽ nên lịch sử, nhưng mà thời gian thì trôi qua lặng lẽ, nhưng mà có một con người xuất hiện ở đời hy hữu đó, thì cái dòng lịch sử nó được được vẽ lên với cái thời gian mà người đó có mặt. Và chính Đức Phật cũng là cái người làm nên lịch sử, và Ngài cũng muốn những người đệ tử của Ngài là những người mà làm nên lịch sử cho cái loài người. Nên khi thực hành vậy đó là mình làm cho thế gian này chớ sáng. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trình bày để cho Phật tử thấy rằng những cái tài sản hay là những cái dung sắc hay những cái bằng hữu là những thứ không phải là nó là những thứ rất là quan trọng. Vì trong đời sống mình á, người ta thường nói rằng mình chỉ cần cho biết người bạn mình là ai thì ta biết tánh tình của mình. Một cái người bạn xấu thì mình không bao giờ có tánh tình tốt được hết. Người ta đánh giá mình nó gần làng chài tanh mùi cá, mà gần xóm nhau thơm mùi tầm. Con người của mình nó ảnh hưởng rất là kinh khủng. Nên những cái điều mà Đức Phật Ngài nói đó, thì chúng ta thấy điều này là cái điều mà thực hành cả cuộc đời của chúng ta, chứ không phải chỉ là một lúc. Và những cái hạnh phúc mà chúng ta mong mỏi đó, thì khi có hạnh phúc đó, thì chúng ta lại giống như người có nhiều của báo vậy, thì phải coi chừng giặc cướp. Bởi vì thấy cũng như là hai vợ chồng của anh mà có mỗi người có 800 triệu đồng tiền vàng, vì có tiền nên người ta mới rủ rê mình uống rượu và rủ rê mình ăn xài. Chứ còn nếu mình không có tiền thì họ không có rủ rê. Nên đối với cái mắt của người ác á, thì họ thường kiếm những người người mà giàu sang phú quý. Nên quý vị thấy bây giờ những cái sòng bạc hay là những cái casino đó, họ cũng tìm những người mà có tiền có bạc cũng để vào đó để họ có thể có được cái tài sản của mình. Chứ còn đâu có khi nào mà mở sòng bạc họ kiếm những người nghèo khổ vô đâu. Vì những người nghèo khổ là những người không có gì hết. Còn những người giàu sang là những người có rất là nhiều. Và cái người đó cần phải biết cách phòng hộ, cần phải biết trân trọng quý kính những cái gì của mình có. Chỉ có giữ đêm đêm ngày ngày mình không có lơ lỡn thì mình mới được hạnh phúc. Thì trong cái câu hỏi đó thì con xin trả lời như vậy. Nếu có gì cần trình bày thêm thì thỉnh quý thượng tọa trình bày thêm. Con xin gửi miết lại cho thượng tọa lắng nghe.
Sa thu kính trình đại đức pháp đăng đại đức Tuệ Quyền, xin được hỏi là không biết đại đức Tuệ Quyền có nghe được không, và muốn cách đại đức Tuệ Quyền trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại đức Tuệ Quyền, chúng ta thường có rất là nhiều người có quan niệm rằng sức khỏe, tiền bạc, tình yêu, trí tuệ, vân vân, những thứ đó là cái gọi là cái phước. Mà nói đến phước thì người ta nghĩ là do đời trước, đời trước mình đã có tạo, mình kéo tu thì kiếp này mình có, đời trước mà mình không làm thì kiếp này không có. Nhưng mà phải chăng bài kinh này cho chúng ta từ gợi ý là có những thứ mà nó khả lạc khả ái mà chúng ta vẫn có thể tạo được ngay trong kiếp hiện tại nếu chúng ta cố gắng, có phải như vậy không? Xin tỉnh ý kiến có thể được tự quyền.
Không lo cố gắng học hành
nếu mình có trí tuệ thì chị không có xảy ra trên tuổi này thầy. Đúng vậy, ở Phật Pháp chúng ta không có đổ thừa cái nghiệp được. Không phải là cái nghiệp của tôi nó nghèo, cái nghiệp của tôi nó hư, nghiệp của tôi nó khổ. Không có than trời trách đất được. Mà thì chúng ta phải tận nhiên là chúng ta phải chịu nghiệp quả. Mà trong văn kinh chúng ta thấy hết sức rồi. Ở đây nói lên một cái tính nói lên có thể hành cái sự sinh hoạt của người tử hết sức là tốt đẹp. Mà chỉ do cái là kinh chúng ta thấy Đức Phật nói thủ động và không ăn hái chính là chướng ngại cho tài sản, không can sức, không tô lưỡi là chướng ngại cho duyên sắc, hành động không thích ứng là chướng ngại cho bệnh tật, và ác bằng hữu là chướng ngại cho cái giới đức, không có người không tô lưỡi cái mặt ác hạnh cho phạm mạnh vân vân. Thì chúng ta thấy quả thật ở đây là cái đời sống thực tại. Đức Phật ngày luôn đề cao cái sự sống trong cái đời sống bình thường, trong cái hiện thực này, chứ không phải là lý do và điều kiện tại như thế này và tại như thế kia cho nên chúng ta không được. Cho nên cái tinh thần tích cực chúng ta phải có một cái gì, phải có một cái sự đối diện với chính mình. Có một câu người ta nói là chúng ta chỉ mượn cái câu đó thôi. Tỷ phú thì nó thêm là tỷ phú vô cần tiền. Nếu chúng ta xài tiền một cách tích cực, không có cái tiết kiệm, không có tri túc thì chúng ta không thể nào có tiền. Căn bản có tiền người được, ngược lại chúng ta làm việc gì cũng vậy, chúng ta biết vừa chừng vừa mực và chúng ta làm hết cái khả năng của mình. Cái sự tu tập cũng vậy, là cái sự tu tập đòi hỏi chúng ta phải có một tinh thần tích cực ngay trong hiện kiếp này, chứ không phải là hứa hẹn. Thế bây giờ đợi từ từ rồi mình tu, đợi từ từ rồi mình tu cũng không sao, vân vân. Thì chính là cái việc này là cái việc tích cực. Đòi hỏi chúng ta không có phải mà bệnh, chúng ta không phải mà nuôi, chúng ta không phải là trợ giúp từ một ai cả, mà chính tự mình. Chính tự mình làm như vậy, mà cũng như tự mình là nơi cứu mình, tự mình, tức là hãy thấy tự mình là điểm nương tựa, chứ không có nương tựa gì khác. Cho nên vì vậy, Đức Phật luôn đề cao cái tinh thần tự chủ với tinh thần tự lực của chính mình. Mà chúng ta thấy như công văn Đức Phật này nói một cách khẳng định phải có một tinh thần thì có một sự so sánh, có một sự so sánh. Và rồi chúng ta thấy chẳng hạn như là nếu mà người giống á, chúng ta không có có cái thành thật á thì chúng ta sẽ nếu chúng ta lừa dối, chúng ta sẽ mất bạn. Chúng ta không lừa dối chính là thức ăn cho bạn bè. Mà học tập tức là thức ăn cho trí tuệ. Chú tâm quan sát là thức ăn cho các pháp. Chẳng hạn là thức ăn cho thiên giới. Từ đó thật, ở đây đối với chúng ta thấy cái này có mặt thì cái kia sẽ có mặt, cái này thực hiện được thì cái kia sẽ thực khởi sanh. Cũng như nếu như chúng ta có một sự tích cực cần trong cái nghiệp, trong cái công nghệ, trong cái nghiệp, trong cái công nghệ nghiệp của chúng mình, trong cái việc mà chúng ta tìm kế sinh nhai, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được tiền. Còn ngược lại, chúng ta lười biếng và chúng ta sẽ chịu thôi, và chúng ta sẽ không được được thừa hưởng tài sản. Thế đây là một điều mà ở trong cuộc sống này chúng ta nhớ, đến với đạo Phật không phải là một sự hứa hẹn. Đạo Phật không có hứa hẹn một gì cả. Mà đạo Phật cũng như Phật ngày cũng không nói rằng cái sự hành thành và cái sự phát triển nó như thế nào cả, mà chúng sinh đi theo cái nghiệp duyên của chính mình. Cái nghiệp duyên đó, một con người sẽ tự quyết, một con người sẽ tự do tự con người chúng ta làm, một người tự con người chúng ta nó chịu trách nhiệm. Bởi vì chính nghiệp là thừa từ nghiệp là tài sản, nghiệp là quyết từ nghiệp là của riêng một chúng sinh mang theo cái từ hôm nay cho tới ngày hôm sau. Và tất cả chúng sinh không thể nào mà có thể đâu rằng là chúng ta tránh khỏi cái nghiệp. Tuy là nói là cái nghiệp như vậy nhưng không hoàn toàn đổ vào các cái nghiệp. Bởi vì nếu chúng ta cho như vậy thì con người vốn nó bị thụ động, nó sẽ không lo tôi, nó sẽ không lo cái sự tiến hóa được, sẽ không có sự cải đổi được, sẽ không có một sự tiến lên được. là cái cuộc đời này cái gì cũng vậy, nếu con người biết lỗi thì thầy của người mới sửa lỗi được, nếu con người không biết lỗi thầy của người không thể nào sửa lỗi được. Con người có cái lòng tàn nhẫn mới biết ghê sợ mà hối thẹn từ lỗi, thì con người đó có tinh thần tích cực, có tinh thần tích cực, có tinh thần cố gắng để làm cố gắng để tu, thì cố gắng để hoàn thiện cái nhân cách của chính mình, thì chính là cái sự tu tập, thì chính là một cái khả năng của tự thân của mọi người, chứ không ai mà giúp cho ai, không một thần linh thượng giới ban phước giáng họa, và cũng không có một người nào mà tôi thay tôi thế tôi giúp tôi cho tôi được, cũng không có, mà chính mình mới là làm việc giúp cho mình. Cho nên chúng ta đừng có trong mình có chờ một cái gì mà ở bên ngoài, mà cũng tuy nói là như vậy nhưng chúng ta được cuối cùng là chúng ta cái gì, chúng ta cũng phải tự mình. Thì chính điều này Đức Phật Ngài đã đưa trên cái đường giác ngộ, và Ngài đã giác ngộ, và ngày kia chúng ta đưa trên cái đường giác ngộ, chứ không phải có một cái sự gì mà Ngài sẽ gia tiền, Ngài sẽ phục hộ cho ta, Ngài sẽ đưa ta về đến nơi như Ngài đã đưa, vì lòng thương, vì lòng yêu thương nghiệp là không có. Như Lai là được giác ngộ, và Như Lai là được đạo sư chỉ đường. Như Lai đường đó Như Lai đi qua được, Như Lai chỉ đường được các con. Chúng ta đã tự Như Lai uống về những trường phiền não, thì hôm nay Ngài cho chúng ta Ngài là một người y bác sĩ, đưa to thuốc cho chúng ta, từ những trường này cho chúng ta, thì cũng vậy. Cái quan niệm mà cho rằng là hạnh phúc là tốt đẹp như thế này như thế kia là do cái đời trước của mình tạo, và hôm nay mình được cái điều đó, mình phải được cái điều đó, và hôm nay cái người đời trước chúng ta làm như vậy, hôm nay chúng ta chịu như vậy, và cái sự thử động và cái sự trái chiều như thế, thì chúng ta chưa thực hiện đúng cái tinh thần của lời Phật dạy. Xin lỗi cái văn này, mà chúng ta phải có một sự tích cực, phải chống chọi, phải tự nhiên tận nhiên lực của mình, phải dùng hết khả năng của chính mình, và sau đó là chúng ta mới chịu theo cái hiệu quả của chúng nó, để tất cả được có thể tốt đẹp ở hôm nay, ở ngày sau. Dạ, tất cả chúng ta có những cái lời đều xin thử lượng nghe trình bày như vậy, nếu có điều gì không được tích cực kính thì cũng nghe. Nhà mời các thầy ạ.
Kính truyền về Đức Tư Quyền. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính, không biết Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy, xin Đại Đức Pháp Tính hỏi cho biết. Dạ. Trước khi nêu câu hỏi thì cũng xin nói lên lời tán thán tri ân Đại Đức Pháp Tính đã rất là tích cực để giúp đỡ trong thời gian qua trong việc duy trì rung. Công việc ở trong room thì thưa quý vị đòi hỏi rất là nhiều cái nỗ lực, đặc biệt là những lúc mà chư vị giảng sư vắng mặt rất là nhiều, những vị mà gánh vác nộp gánh thì phải thật nó là cả vấn đề. Bây giờ thì xin được thỉnh Đức Phật Kính Hoàng Hiền trả lời cho câu thảo luận thứ ba là những cái pháp này Đức Phật nó là khó tìm ở đời. Nhưng mà khi chúng ta đọc ở trong kinh Phải Chăng là Đức Phật Ngài có gợi ý là tuy rằng khó tìm, nhưng mà nếu chúng ta dốc lòng, mà nếu chúng ta thật sự là hành đúng pháp, thật sự có cố gắng thì chúng ta vẫn có thể đạt được. Có phải đúng như vậy không? Hay là cái chuyện có được hay không có được đó là chuyện hên xui thôi? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tích.
Nam mô Bụt Thầy giá, con xin thành kính lãnh lễ đến sư phụ Việt Siêu, chúng tỏ nhắc đắng, để Đức Tự Quyền, Đức Phật Đăng, Đức Phật Tân, để Đức Minh Hạnh cùng với chư công Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự thì ngày hôm nay mình học về cái bài kinh này nói về những cái pháp mà khó tìm hoặc là mình khó có được. Thì thật sự cái điều này nó khó lắm, là nó khó đối với ai quý vị? Nó khó đối với những người mà thí dụ như là đối với những người mà thụ động, không có hăng hái, hoặc là không có biết chế ngự các căn, vân vân. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng là rất là khó tìm, rất là khó có được cái sự khả hỷ khả lạc cho những người như vậy. Bây giờ chúng ta nghĩ, mình nhìn lại ở trong cái cuộc đời mình, đôi khi, nhất là ở trong cái thời gian mà quý vị thấy rằng là như hồi lúc chúng ta còn trẻ, còn nhỏ vân vân, thì có rất là nhiều điều mà khó làm được, nhưng mà chúng ta vẫn nỗ lực, chúng ta cố gắng chúng ta làm được. Thì mình thấy rằng thật sự ở trong cái cuộc đời này, những cái gì mà mình, ví dụ như đối với sức khỏe đi, hoặc là tài sản đi, hoặc là những người bạn tốt, thì nếu mà chúng ta đó mà có cái sự nỗ lực thì chúng ta vẫn vẫn đạt được, vẫn đạt được cái điều này. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có nhiều khi á, mình chơi với bạn, hoặc là khi mà mình lớn rồi, mình giao tiếp với người này người kia, thì đôi khi á, chúng ta cũng phải có một cái sự chân thật, rồi đôi khi á, mình có một cái sự nhẫn nại á, thì dần dà hoặc là lâu ngày đó thì mình sẽ gặp được những cái người tốt. Thì phải nói rằng cũng như ở trong đời này, quý vị thường nghe người ta nói cái bạn mà chân thật đó thì rất là ít, hoặc là như những cái câu mà người ta nói chơi thông thường ở ngoài đời, ví dụ như là thật xanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta tìm kiếm những người bạn tốt hoặc là những người bạn hiền, thì thật sự ra cái điều đó là nó vẫn tìm được, vẫn có được, quý vị. Thành ra ở cái chỗ này á, mình nói rằng là tuy rằng cái này nó khả hỷ khả lạc, tuy rằng nó khó tìm được những cái trạng thái hoặc là khó tìm được những cái người bạn, nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái sự nỗ lực thì chúng ta vẫn tìm được, chứ không đến nỗi mà nó tuyệt vọng. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngay cả kinh điển hoặc là những cái pháp tu đi, quý vị thấy rằng có những vị hòa thượng trước kia đó, người ta dám từ bỏ một cái đất nước thân yêu của mình, hoặc là cái ngôi chùa thân thương của mình, để ra đi mà tìm những cái pháp học, tìm những cái tạng kinh để mà dịch ra rồi chuyển ngữ rồi đem về Việt Nam, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó là nó khó hơn rất là nhiều, nhưng mà có cái sự nỗ lực thì vẫn tìm được, vẫn tìm được. Thành ra đó, chính cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng ở trên đời này mình đừng nên vội vàng thất vọng, mà chúng ta phải có một cái sự hy vọng. Mà hy vọng ở đây không phải là mình ngồi một chỗ mà mình hy vọng. Nếu mà chúng ta có cái sự nỗ lực, chúng ta có một cái tâm tư, chúng ta có một cái hy vọng, rồi chúng ta có một cái sự nỗ lực nữa, thì hai cái điều này cộng lại đó, thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ tìm được. Cũng như quý vị thấy rằng rõ ràng ở trong cái cuộc tu này đi, quý vị thấy rằng là trước kia đó, thật sự ra mình tìm không được những chi pháp này. Ví dụ khi mà nói về Phật pháp á, mình có vẻ như là rất là mơ hồ, nhưng mà cũng do mình lặn lội đi tìm từ cái room này đến cái room khác, hoặc là từ cái trang kinh này đến cái trang kinh khác, từ cái thư viện này đến một cái thư viện khác, thì cuối cùng chúng ta cũng vẫn tìm ra được những cái món ăn tinh thần mà chúng ta đang mong cầu hoặc là chúng ta đang muốn có được. Thì quý vị thấy rằng dù sao đi nữa đó, mình không tìm thì vẫn bị đau khổ, mà mình đi tìm thì nó cũng có một chút cực nhọc. Nhưng mà cái sự cực nhọc này lâu ngày hoặc là do cái sự nỗ lực của mình lâu ngày thì nó sẽ đạt đến. Hoặc là mình thấy rằng ở trong kinh các vị tỳ kheo trong cái mùa nóng mà ngồi thiền nó bị nóng bức, nhưng mà các vị đó quán lại, các vị nó quán lại cái sự nóng bức ở thế gian này mà mình chịu không nổi, thì làm sao mà mình tiếp xúc với cái sự mà nóng bức của ngọn lửa, nhất là những cái ngọn lửa địa ngục vân vân, hoặc là có những cái sự mà đau khổ do thiếu ăn được vân vân. Nhưng mà nếu mà mình không có tu tập cái hạnh bố thí thì sau này mình sẽ bị đói như là những cái loài ngã quỷ đói vân vân, do các vị quán thấy cái điều này, và cũng như là có cái sự mà cân nhắc ở trong tâm mình, nhờ như vậy mà các vị đó có nỗ lực. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta bây giờ thử khi mà chúng ta học về cái bài này thì chúng ta thấy rằng nếu mà bây giờ mình không chịu nỗ lực thì mình cũng bị đau khổ. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái sự nỗ lực nào đó một chút ít hoặc là nhiều đi nữa, thì tuy rằng cái sự đau khổ nó cũng đến với mình, nó cũng đến với mình, nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta sẽ tìm được cái hạnh phúc. Tuy rằng rất là khó, nhưng mà nếu mà chúng ta có cái sự nỗ lực thì chúng ta sẽ tìm được. Vậy thì ở trong cái câu này thì theo như con nghĩ rằng tuy rằng những cái pháp khả hỷ khả lạc, thí dụ như nói về sức khỏe hoặc là sắc đẹp, hoặc là những người bạn tốt, hoặc là những cái thiện pháp vân vân. Tuy rằng mình nói đây là những cái pháp này mình rất là khó tìm, rất là khó tìm được, nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái sự nỗ lực, chúng ta có một cái sự nỗ lực, có một cái sự cố gắng thì chắc chắn đến một lúc nào đó chúng ta sẽ tìm được. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ thì con xin kính thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú cái chuyện về pháp tính và chi tổng đức là thưa quý phật tử có hai phật tử kia thì chúng tôi hỏi câu hỏi chúng tôi chưa kịp trả lời thì đại đức pháp tính đã trả lời xong, do đó chúng tôi mong quý vị quan hệ thì những chờ tới cuối giờ học khoảng 15 phút nữa thì chúng tôi sẽ trả lời riêng cho quý vị những câu hỏi liên quan tới bài học này. Bây giờ thì giờ còn lại chúng tôi xin được dành cho chúng tôi sẽ được dành cho phần tường trình về chuyến đi vừa rồi. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói về chuyến đi Tích Lan. Thưa quý Phật tử, rất ít một quốc gia nào mà dùng lịch sử của dân tộc gắn liền với lịch sử của Đạo Phật một cách mật thiết như là Phật giáo Tích Lan. Phật giáo Tích Lan có một đến nước Tích Lan có một quyển biên niên sử gọi là Mahavamsa, thường chúng ta dịch là đảo sử đó. Thì Mahavamsa là một cái biên niên sử ghi lại nhiều cái giai đoạn lịch sử của đất nước Tích Lan từ suốt 2.300 năm qua một cách rất là chi tiết. Quý Phật tử nên nhớ một điều rằng ở trong dòng lịch sử của nhân loại mà khi nói đến một cái biên niên sử mà đã được ghi chép bắt đầu từ 2.300 năm qua đó, thì 23 thế kỷ qua thì phải nói rằng không có nhiều quốc gia có được cái biên niên sử một cách chi tiết như vậy. Và suốt cả trong dòng lịch sử đó thì đất nước Tích Lan có ba cái gia tài rất là lớn, ba gia tài rất là lớn mà người Tích Lan ngày nay họ mặc nhiên xem là cái quốc bảo, mặc nhiên xem như là một cái biểu tượng của sự sống còn tồn tại của đất nước. Quốc bảo đầu tiên mà chúng ta phải nói đến đó là Đại Thọ Bồ Đề do Thánh Ni Sankhamita mang sang Tích Lan từ Bồ Đề Đạo Tràng. Cái Bồ Đề này là một cái cổ thụ duy nhất ở trên thế giới mà đã được ghi chép vào trong tài liệu, ghi chép trong sử liệu và tồn tại liên tục từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay. Cổ Bồ Đề đó ở tại Anuradhapura được xem như là bắt đầu của một cái thời kỳ mà chúng ta gọi là bình minh của nền văn minh Tích Lan. Trước khi Đạo Phật đến Tích Lan thì Tích Lan vẫn còn là một cái đảo quốc mà chúng ta gọi là tương đối giống như là những vùng đất khác. Người ta chú trọng về thế quyền và có những cái phong tục tín ngưỡng tương đối là còn bán khai, còn dã man. Khi Phật giáo đến thì một cái nền văn minh tuyệt đẹp đã được khởi đi từ đó. Và thưa quý vị, nền văn minh đó đã để lại không biết bao nhiêu trang sử rất là đẹp. Và cái nền văn minh đó được đánh dấu bằng cái thời kỳ mà Thánh Tăng Mahinda và Thánh Ni Sankhamita sang Tích Lan. Và may mắn thay cho người Tích Lan đó, đó là cái cây Bồ Đề đó vẫn tồn tại liên tục ở trong suốt thời gian 23 thế kỷ vừa qua. Phái đoàn đến thăm chỗ cội cây Bồ Đề. Và ở nơi này, thưa quý vị, người ta dùng cái chữ gọi là Maha Siri Bodhi. Maha tức là đại, Siri là thiên liên, và Bodhi tức là Bồ Đề. Đại Thọ Bồ Đề được trồng và được xây dựng ở trong một cái ở chung quanh là một cái tu viện. Và thứ gì đường vô trong cõi Bồ Đề thì có, chúng ta gọi là năm ngăn bảy lớp, có nhiều cái hàng rào. Và khi phái đoàn đến thì thật ra bởi vì phái đoàn đi từ xa và đa số những người Tích Lan họ đến thì họ không có được vào bên trong tận cùng ở bên trong cái Bồ Đề, mà họ chỉ nhìn ở cái tầng cấp thứ ba ở dưới đó, để ngó lên thấy cái nhánh và lá Bồ Đề. Như vậy cái nhánh Bồ Đề và người Tích Lan với cái sự giúp đỡ của nhiều quốc gia, trong đó có Anh Quốc và Hoa Kỳ đó, nhất là họ Smithsonian đó, họ đã có một cách để chống đỡ, bảo quản để cho cái nhánh nó không có bị gãy bất ngờ. Và quý vị biết là cái cây đại thọ Bồ Đề chính được chống lên bởi những cái cây làm bằng kim loại, và trên cái kim loại đó người ta thép vàng. Chúng ta chỉ nhìn vào cái cây đó thì chúng ta biết rằng đó là một cái quốc bảo của quốc gia. Và người Tích Lan họ có một cái phong tục rất là đặc biệt, thưa quý vị, là khi mà họ vào những cái nơi trang nghiêm như là tháp thờ Xá Lợi hay là cội Bồ Đề của đại thọ đó, thì chính vì người ta mặc đồ toàn là màu trắng hết. Màu trắng này nó có hai cái ý nghĩa trên phương diện văn hóa đó. Thì màu trắng nó tượng trưng cho sự thanh tịnh, và màu trắng đó nó là một cái màu mà chúng ta nói là màu nguyên thủy, là cái màu mà cả người nam lẫn nữ, già trẻ bé lớn đều mặc được và nói lên cái sự tôn kính. Nhưng trên phương diện lịch sử đó, thì ngay cái thời Đức Phật còn tại thế đó, có những người cư sĩ mà đạo Phật gọi là cư sĩ áo trắng, Anakarika. Những cư sĩ áo trắng này họ thường đến chùa, và trong cái pháp hội của Đức Phật, chúng tôi lấy ví dụ như là pháp hội Trùng Kỳ Viên ấy, thì những người cư sĩ mà gọi là đệ tử Phật Cô Y Tam Bảo đó, thì họ thường mặc đồ trắng. Còn những người ngoại đạo, những người Ba La Môn mà đến thì họ có thể mặc nhiều cái sắc áo, màu áo diêm dúa khác nhau. Và khi mà chúng ta nhìn ở trong cái hội chúng thì nhìn những người mặc áo trắng thì chúng ta biết rằng đó là những người cư sĩ Quy Tam Bảo rất là thuần thành. Và thành ra ở bên chữ Hán chúng ta có thường dùng cái chữ gọi là bạch y cư sĩ, hay là gọi là cư sĩ áo trắng. Thì cái văn hóa đó nó không có được phổ cập ở Việt Nam chúng ta. Ngày nay người Phật tử Việt Nam thì đi chùa mặc đồ nào cũng được, miễn là tương tất đó. Đó là vào những ngày nắng. Và nếu quý Phật tử nào mà sang bên người Phật tử, khi mà họ bông hoa vào các thánh địa để mà lễ Phật đó, thì họ đều mặc đồ toàn trắng hết. Khi mà phái đoàn đến Anuradhapura là việc đầu tiên là đến đảnh Thiên Liên đó. Và khi mà phái đoàn đến đó thì khoảng chừng 2 giờ chiều. Thì thưa quý vị, cô Tu Gai nói rằng cô Tu Gai đã liên lạc được với ngài Tri Sự, và ngài Tri Sự ngôi chùa đó, để đích thân ngài đã lấy chìa khóa dẫn. Tại vì cô đó cũng có quen Dạ xin lỗi quý vị. Dạ xin xin hỏi quý vị. Thì nghe được không? Dạ vâng. Còn từ một vài người giờ chốc thì không có ra, tại vì thật ra người Tích Lan họ cũng lớn con đó, do đó tìm cái đồ thiết nhất là người Nam mà vừa cho mình rất là khó. Rồi dạ rồi thì thưa quý Phật tử cũng vào được tất cả mọi người mang bông hoa đến chỗ nơi có cái đại họ Thọ Bồ Đề và đi sắp một hàng một và đi vào bên trong. Thì này trí sư của chùa đó là một vị thượng tọa, ngày ra ngày mở cửa dẫn cái đoàn vào. Phái đoàn đã đứng tụng kinh ở dưới tầng, tức là từ ở dưới lên có tất cả là 4 tầng, thì lên cái tầng thứ 3 thì đứng cái tụng kinh xong thì một số chư tăng, họ chỉ cho một số chư tăng người xuất gia thôi. Quý vị cư sĩ thì có thể nhìn thấy ở dưới, nhưng mà đến gần cõi Bồ Đề, gọi là có thể với tay đụng vào cõi Bồ Đề đó, thì chỉ có chư tăng mới vào bên trong được. Thật ra thì quý vị, lúc mà chúng tôi vào đến đó thì chúng tôi mới có một cái cảm thấy rất là đặc biệt, là khi mà chúng ta hiểu về lịch sử, khi mà chúng ta biết về cái giá trị thiên liêng, thì lúc đó một cái cội cây đó đã cằn cỗi, đã cổ xưa, nhưng mà lại có cái ý nghĩa rất là cho chúng tôi rất là xúc động. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn kể quý vị nghe hai thứ khác rất là thiêng liêng của người Tích Lan. Đó là người Tích Lan đó, họ được cái phước duyên để sở hữu một cái xá lợi Phật nha, tức là răng nhọn của Đức Phật. Có tất cả là 2 cái răng nhọn của Đức Phật mà còn ở trên thế gian này. Một cái răng nhọn thờ Kandy ở Tích Lan, và một cái răng nhọn khác này xưa ở Gan Phara. Bây giờ thì sau những cuộc chiến tranh lưu đi bây giờ đó, thì xuyên suốt ở trong cái dòng lịch sử của Tích Lan đó, người ta có một cái luật bất thành văn, tức là xá lợi Phật Nha còn, tức là răng Phật còn đó, thì cái vương quyền còn, nhưng mà xá lợi Phật Nha mất đó, thì cái vương quyền mất. Có nghĩa là từ ngàn xưa tới bây giờ đó, nếu cho đến ngày hôm nay cũng vậy, một vị tổng thống hay là một người lãnh đạo mà người đó không có cái quyền để bảo quản cái răng Phật, thì người đó xem như là chưa thực sự có quyền, có cái quyền hành ở quốc gia. Và trong dòng lịch sử Tích Lan đó, bất cứ thời nào, thời xa xưa tới thời chiến tranh rồi hòa bình tới thời thuộc địa, thì người Tích Lan luôn luôn là gìn giữ và luôn luôn là gìn giữ cái răng Phật. Và chúng ta nghe nhiều cái giai thoại về liên quan đến điều này. Khi mà người Bồ Đào Nha đến, người Bồ Đào Nha muốn chiếm cái đó, muốn đặt cái đó, thì thưa quý vị, người Tích Lan họ đã rất là khôn ngoan, họ đem giấu răng Phật và họ làm một cái replica, tức là một cái phiên bản giả để trao cho người Bồ Đào Nha. Và để cho người Bồ Nha họ tin cái đó, thì người Tích Lan họ đến họ năn nỉ, họ xin lấy lại cái răng Phật đó bằng bao nhiêu vàng bạc châu báu này nọ, nhưng người Bồ Đào Nha nhất định là không. Nhưng mà sau đó rồi thì người Bồ Đào Nha không còn ở đó, thì họ mới khám phá ra rằng đó là chỉ là răng, cái phiên bản thôi, chứ không phải là răng thật. Thì cho đến ngày hôm nay, thưa quý vị, một cái vị tổng thống mà lên tuyên thệ nhận chức ở tại Tích Lan đó, thì việc đầu tiên mà vị đó làm đó là vị đó sẽ làm một chuyến đi hành hương về Kandy. Ở đó vị đó sẽ liên hệ với cái ngôi chùa mà thờ xá lợi răng Phật, và vị đó phải đến chính thức để xác nhận cái quyền của mình và cái trách nhiệm của mình là bảo quản xá lợi Phật. Thành ra cái chuyện mà bảo quản xá lợi Phật Nha ở tại tại Tích Lan đó, đó là một cái trách nhiệm của chính phủ, của nhà cầm quyền. Nếu chính quyền của Tích Lan mà không có làm được việc đó, là kể như là họ mất đi cái giá trị thực sự, cái quyền hạn thực sự. Đó là một chuyện từ ngàn xưa tới bây giờ, ngày hôm nay vẫn còn. Và thứ gì, một điều thứ ba mà chúng ta nói rằng là cái quốc bảo của nước Tích Lan đó, là cái chúng ta gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Cho đến ngày hôm nay thì người Tích Lan đó, họ vẫn là người chịu trách nhiệm để xác nhận cái tính chất nguyên nguyên của Tam Tạng Kinh Điển Pali. Tam Tạng Kinh Điển Pali đó là được truyền sang Tích Lan vào thời vua A Dục, tức là khoảng hơn 200 năm sau khi Đức Phật ngày viên tịch, vua Dục gửi qua Tích Lan. Và do vì cái bộ Tam Tạng như Tam Tạng Bali mà chúng ta đọc đó, nó không có cái dấu ấn của các tông phái, và không có đại thừa, tiểu thừa, không tông này phái kia, là bởi vì những cái phân hóa và tạo ra tông phái ở Ấn Độ là xảy ra 500 năm sau khi mà 500 năm sau khi Đức Phật viên tịch. Và do vậy khi mà Tam Tạng Bali mà được truyền từ bên Ấn Độ sang Tích Lan, thì thời đó ở tại Ấn Độ nó chưa có cái những danh từ như là đại thừa, tiểu thừa hay là tông này phái kia như chúng ta được biết. Và người Tích Lan thì họ chẳng những có một cái tự nhận một cái trọng trách rất lớn là bảo quản Tam Tạng. Chính người Tích Lan là người đầu tiên đã biết Tam Tạng trên lá bối. Cái gọi là lá bối bối dịch ngày nay đó là một cái công trình của người Tích Lan. Và chúng tôi có đến ngay cái nơi mà người ta biết Tam Tạng đầu tiên, ở trên lá bối. Và ở tại đó ngày hôm nay thì người ta vẫn còn có những người làm thủ công để lấy cái lá bối, nó giống như cái lá kè của chúng ta. Nếu quý Phật tử nào ở tại Hoa Kỳ, quý vị biết cái cây palm người ta gọi là cái kè. Và họ có một cái kỹ thuật đặc biệt là họ làm sao cái lá đó mà khi họ cắt vào rồi họ phơi như thế nào đó mà nó đủ bền, đủ dai. Rồi sau đó họ dùng một cái bút sắt nhọn để họ vẽ thành, họ viết chữ trên. Khi họ viết chữ xong đó họ mới tô màu lên. Dạ, họ tô màu rồi cái màu đen nét cắt của cái bút vẽ đó. Rồi quý vị biết là viết nó phải đều tay lắm. Dạ, chúng ta biết cái nó đều tay, nếu viết đều tay thì nó cắt đứt. Và những cái kinh điển mà bằng lá buông, lá bối đó, ngày hôm nay vẫn tồn tại. Chúng ta biết một cái bản cổ xưa nhất đó, là đã tồn tại cách đây khoảng chừng 1.700 năm. Dạ, 17 thế kỷ rồi, 1.700 năm rồi. Nhưng mà những cái bản kinh lá bối nó vẫn tồn tại được. Thì quý vị hiểu là cái kỹ thuật mà họ làm sao để họ cắt cái bối dịch đó vào, và họ đã ướp, đã tẩm như thế nào, họ phơi khô như thế nào qua một cái tiến trình, rồi giữ cái lá nó tồn tại tới ngày hôm nay ra sao. Thì chúng ta khi đi đến chỗ đó thì chúng ta sẽ có thể thấy được cách mà họ làm. Chúng tôi có thỉnh một cái bộ kinh gọi là kinh hạnh phúc. Kinh hạnh phúc quý vị nghe, kinh Mangalaspa hay là kinh niềm lành mà chúng ta nghe tụng mỗi ngày, mà họ viết bằng phản ngữ Pali và bằng Anh ngữ, không viết trên lá bối. Thỉnh một bản mang về. Chúng tôi ước ao là có dịp nào đó quý vị nhìn thấy những cái bản đó. Thì thưa quý vị, hồi xưa đó, cách đây không lâu, khoảng chừng 200 năm về trước, ở tại Miến Điện, tại Tích Lan, tại Thái Lan đó, mỗi một khi mà Chư Tăng lên thuyết pháp đó, thì có cái phong tục là Chư Tăng cầm một cái bản kinh, giống như ngày hôm nay quý vị vào trong room nghe pháp, cái phần mà chánh kinh thì quý vị chỉ nghe đọc và nó hiện lên thôi, và quý vị có thể vào trong website quý vị lấy. Nhưng mà ngày xưa không có như vậy. Ngày xưa là Chư Tăng phải cầm quyển kinh đó trên tay đó, và cái vị pháp sư đầu tiên lật những cái bản kinh lá bối đó ra, và rồi đọc cái chánh kinh trước, đọc chánh kinh sau, rồi cung kính đặt xuống bắt đầu về để giảng. Và cái kinh lá bối, cái kinh nhìn thấy là nó rất là không giống bất cứ một quyển sách nào khác. Chúng tôi rất là mong quý vị có dịp nhìn những cái kinh đó, quý vị có thể hình dung là những tấm lá vuông hình chữ nhật dài, và họ dùng chỉ để họ ghép kết lại với nhau. Rồi ở dưới và ở trên đó, nó có một miếng gỗ ở dưới và miếng gỗ ở trên. Chúng tôi tỉnh về và chúng tôi rất là thích, quý vị. Thật ra thì trước kia chúng tôi có một cái bản giới bổn 31 khá bằng lá bối mà chúng tôi vẫn giữ trong phòng. Nhưng mà lần này đi sang đó thì chúng tôi có mua hai bản làm kỷ niệm. Tại vì cái nơi mà chúng tôi thỉnh, bản kinh đó là nơi mà lần đầu tiên Tam Tạng được viết lên trên lá bối. Lần đầu tiên được viết lên trên lá bối. Đó là một điểm rất là quan trọng. Và chính nơi đó là nơi mà Ngài Cú Thác Khô Xá, Ngài đã sang định bộ sớ dạy và Ngài đã viết cái tác phẩm nổi tiếng là Thanh Tịnh Đạo. Chúng tôi thỉnh hai bản. Rồi mấy hôm sau thì chúng tôi có cúng dường cho Hòa Thượng Chân Trí một bản, và còn một bản thì chúng tôi mang về đây. Thì quý vị, câu chuyện mà đi Tích Lan thì nó có nhiều chuyện để kể cho quý vị nghe, nhưng mà rất tiếc thì giờ đã hết rồi. Ngày mai này chúng tôi sẽ kể tiếp trong chương trình sinh hoạt. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt ở tại đây. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thứ lành thay, giờ chúng con kính tri ân.
Thưa con, Đắc Đẳng đã kể những Phật tích ở Tích Lan cho chúng con được nghe. Dạ, con, anh, cha, con xin thay mặt đại chúng trong trung. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp diệu mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Yeah.